ha, hay là cái tâm mà chẳng hạn như cái tâm tin tưởng ngài có năng lực bảo vệ mình tự nhiên phát sanh ha, mà cũng không liên hiểu thực sự mình đâu có đọc đâu ha, là cái gì đó phải không ha, hay là cái tâm tự nhiên mình cảm thấy là mình hoàn toàn mình cảm thấy ngài người che chở mình, buông lỏng hết để ngài chở che cho mình, nó phát sanh. Tâm này nó không biểu hiện, không cần lộ ra trong cái thân hoạt động. Một hồi á tôi sẽ thấy rằng là ngài phát hiện qua cái thân. À, bây giờ đang nói cái phát hiện cái tâm, tao nói thật, bây giờ thấy mình học cái gì, học một cái gì, học một bài đó, cái gì sẽ biết là tất cả bài khác nó sử dụng được hết á, nó cũng nằm trong này à. Hồ Tát có bắt cách miệng cách nào cũng nằm trong cái giống gì đó. Cái người thì dùng cái này dùng cái kia, bây giờ biết được là sau này bây giờ biết là có quan thế âm mà tập sao, tập tự tạng tập sao, tập biết cả gì nào có bao nhiêu đây à, cô biết không? Chẳng hạn như cô muốn đi cái rác mà A Di Đà nhiều thì chuyển từ cái địa tạng ra Di Đà, có biết không? Hiểu được một cái thì sẽ hiểu được những cái rác, tại vì các bản nguyện một cái Bồ Tát cũng được phát giống nhau, cái phương tiện điện xảo của ngài gần gần giống nhau hết á, có biết không? Đó. Nhưng mà trong này thực sự cái tâm mình nó nhiều lắm. Từ trong danh hiệu mình, chẳng hạn như nghe một cái danh hiệu khác tâm ghét cũng có nữa. Nhưng cái đó thì đối với chư Phật là mình phát cái đó tự nhiên là mình xa lánh ngài, nên cái tâm nó được tối phải mất. Thành ra nó chỉ có một số tâm mà nó là lạc, kể một số tâm là bình thường chư Phật. Đa số tình độ nó là trí thành tha thiết, là cái tâm để sanh tình độ. Thực sự một cái pháp môn tình độ đi được là nhờ trí thành tha thiết. Tức là tin tưởng hoàn toàn, trí thành tức là không có một sự nghi ngờ nào hết. Tha thiết là dính mắc mãi, không bao giờ buông. Thì bảo đảm người nào cũng sanh thôi tịch lạc hết trơn. Mà chư tổ nói hoài câu gì mở ra cho tình độ ra, nó là phải chiến thành pháp thiết. Nhưng mà cái đó nó thuộc về tâm, chứ nó không dính líu gì những cái khác. Ví dụ gì niệm hoài cũng không chứ là ta thiết, cũng không chứ là ta thiết à. Nó thuộc về tâm pháp chứ nó không có thuộc về khẩu. Nó không có lễ Phật hoài cũng không chứ là ta thiết, là cũng không chứ là ta thiết. Cũng không lễ cái nào là chứ là ta thiết, nó khó thì nó vẫn khó. Nhưng thường tại nó thuộc về tâm pháp, nó không có dính gì thân tướng. Thành ra tôi nói cái nào mà tâm pháp á, mình nói kỹ tâm pháp để tôi gì xét lại cái tâm pháp mình có cái đó hay không. Chứ nhiều khi mình lộn lạo nó là tôi lễ Phật lễ hoài, tôi lễ Phật hoài, nó lễ Phật hoài tha thiết không có, không khó vẫn không có. Tha thiết tức là có phải cảm nhận được cái gì của ngài, hay hoặc là mình cứ tưởng tượng ra những cái đó nó đã phủ dục cho người mình phải tưởng ra. Nhiều khi mình không cảm nhận được mình phải tưởng là ngài cho thật, hoặc là phải tin tuyệt đối, tin tuyệt đối thì mình mới cảm nhận được. Nếu còn là có biết ngài cho hay không là sao mình cảm, phải không? Thành ra mấy cái tâm mà thật sự cái người đại thừa phải tu á, như là pháp tình độ cũng vậy, pháp địa tạng cũng vậy, pháp này là nương vào quay lực, nương vào công đức lực, nương vào danh hiệu, nương vào âm thanh mà có, bắt buộc phải tập mấy cái tâm này. Bồ đề tâm thực sự không cần tập. Bồ đề tâm là một cái chi nhánh để thành Phật. Mình không chưa cần thành Phật, tôi chỉ cần đọc Phật. Thành Phật là ông Phật có nhiệm vụ. Thôi giờ không cần luyện. Nếu mà quý vị có cơ hội luyện càng tốt. Nghe là nếu ngay xong thành luyện được tốt, nhưng mà sợ rằng luyện hai ba tâm, cái tâm chí thành nó chưa có, luyện đủ thứ tâm kia nữa thì nó lộn xộn, nó không đủ lực. Thành nó nếu mà người nào đã có chí thành tâm, đã có kiên quyết tâm, đã có quy tâm mà thật là vững chắc, không hành nên luyện cái bồ đề tâm. Tại vì mình chưa có tâm, không có lực luyện, cũng như cô chưa có gì hết trơn, đang học nghề điện tử chưa xong nhảy qua học nghề nợt chưa xong học gì quản lý sự nghiệp thì không có nghề nào nó giỏi nữa. Lý do gì tại sao? Nhưng mà thành nói là những cái gọi là cái những cái chánh nó cần thiết yếu điểm trong pháp môn đó thôi. Con đường bồi tâm là con đường bắt người đại thừa phải đi, mình không đi bây giờ thì sau đó là Phật không dạy mình, thành ra khỏi lo. Nhưng bây giờ mình không được gặp Phật thì khó, thành mình tập cái đó trước để mình gặp. Thành ra đây thì tôi không ghi nhiều, nhưng đại khái tôi để ý trong kinh điển thì mấy tổ nhắc tới nhắc lui và là một là tính tâm, tính tâm phải là kiên cố, phải là không có một điểm nghi ngờ nào hết. Thứ hai là tâm chí thành.
Mình ví dụ như mình muốn niệm một vị Phật thôi, chứ nếu mình muốn niệm mà nhiều, mình tưởng tượng nhiều vị quá thì nó có yếu không?
Đương nhiên có yếu rồi, tôi hỏi cô tâm của chia một lúc thanh ông rồi sao có biết.
Nhưng mà vị nào mình cũng muốn là đủ hết. Vị nào mình cũng muốn là
đủ. Thành ra bởi vậy cái tâm mình nhiều quá, vì mình hạn chế là một cái tham thôi thì cái tham nó mới có lực. Cô thấy không? Giờ cô tham nhiều quá rồi sao có chọn? Cô giờ muốn tham ăn, giờ muốn tham nhảy đầm, mình muốn tham cái coi hát bóng, giờ khá đóng này ngồi trước mặt, cô chọn cái gì? Rồi cô phân dân cái cô đi không được gì hết, rút cuộc cô chọn nhiều không đi đâu được, đâu có chọn cái giữa phía bước đầu, chỗ nào mà cứ ham hết rồi chết rồi. Không, thành ra muốn thành là muốn chọn cho chắc ăn á, là mình hướng cái tâm mình một cầu một cái thôi. Không? thành lúc đó tại sao lúc đó mình phải liền uống một cách để mình nghĩa là thấy Đức Phật Di Đà là số một, thật sự cái Phật điều mình đẳng không phải nào hơn Phật nào đâu, phải nói thẳng vậy. Nhưng mà khi mình chọn pháp môn rồi đó, mình phải dùng mỗi lý luận, mỗi cách để hạ tôi lý luận, vì thật sự nó cũng là một chiều. Khi tôi muốn đưa về tịnh độ, tôi phải nói hết cái gì vậy, là số một hết, mấy còn mấy cái không cần, cứ số một tôi che là hết. Cái thật sự cái Phật nào cũng ngang nhau hết rồi, ông nào cũng đủ được cái độ gì trên nó, nó thành cái gì đó. Nhưng bây giờ quý vị đang về tình độ mà tôi nói mấy Phật hay quá, đây bảo đảm tôi nói quý vị sẽ theo mấy Phật khác liền. Tại vì tôi đủ sức tôi nói, đọc nhiều tôi biết, nhưng mà làm cho thành ra hại. Thầy mình cứ nói tại sao bây giờ cũng cái hay, mình cứ nói cái hay đi. Rồi người ta che mấy cái lợi, nhưng mà từ từ quý vị tập rồi thấm nhuận, lúc đó mình sẽ thấy. Quý vị mới thấy rằng chư Phật đều hay ngang nhau hết. Chư Phật hạnh nguyện độ sanh giống thịt nhau hết. Phương tiện rất là giỏi của mình. Sau này có cái điều tôi nói ra vậy nhiều khi mình á. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không có gì hết. Nhờ ngày quá hiện một thân tướng khác, ta dùng phương tiện khác độ mình thì thôi.
Vậy thì mình thờ đâu, mình đâu cần thờ nhiều hình tượng,
mình thờ đâu cần. Nhưng cái người mà dứt khoát đi tịnh độ thực sự á, Đức A Di Đà là chánh rồi. Ai nói mình nói là người đó sao mà không nhớ công đức Đức Phật gì dội âm bội nghĩa diễn lệ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng á, để cái tâm mình nó có sự chuyên nhất. Mình tập cho mình, tâm mình đương nhiên phải nhớ ơn Đức Phật Ca rồi, không phải có hình tượng ngày là mình mới là không nhớ đâu. Không tâm luôn luôn, tại vì nhờ Thức Ca mà biết Phật Di Đà tâm đã khó rồi. Nhưng mà tất cả những hình dinh sắc tướng chung quanh là thành thức trợ pháp. Thấy không á? Thành ra nếu mà lúc nào tâm mình cũng thấy A Di Đà thì cái trợ cái pháp môn Di Đà nó cực mạnh. Còn lúc mà mình nhớ Phật Thích Ca, lúc còn nhớ Phật Dược Sư, nhớ cái này cái kia, cái Phật nào cũng hay hết trơn á, chứ không phải nó nói Phật nào dở. Nhưng mà chính cái đó nó làm hại cho cái pháp môn mình đang tu thôi. Ta bỏ cả đời ta luyện thành ra cái lực ta rất là mạnh, cái tâm người ta cuối cùng ta đi rất là dễ. Còn mình bỏ cả đời mình luyện thì mình luyện quá nhiều, lúc cuộc không đi tới đâu hết trơn. Không phải đâu có nhà ma đâu, nó vẫn có cái phước báo, công đức, thấy không? Nhưng mà cái giờ cuối mình không chắc chắn. Thôi nha, không chắc chắn chứ không phải là đổ nhà ma. Thực sự là chàng như người thầy chú Trương lễ dạng Phật hay lễ gì tôi nói đều là quá nghĩ hết á, đều là tốt hết trơn chứ không phải là không. Nhưng mà khi bây giờ có pháp môn rồi đó, thì lúc đó chỉ cần đến cái Di Đà thôi. Chưa pháp môn á thì tập hết. Tại vì mình tâm mình chưa có chọn pháp môn rõ ràng thì cứ tập đi gây công đức chứ. Giờ như vậy, nhưng mà cái pháp môn mà nó tất cả quy về pháp môn. Chẳng hạn như bây giờ cô tập về tánh không á, phải nhìn cái này là không. Cô chịu như là tập về nguyên thủy, phải nhìn cái này là vô thường. Tôi cầm cái đèn, tôi thấy cũng đèn vô thường. Là có nguyên thủy tập cái đó, thành ra vô gia trì bằng pháp vô thường. Với trong những Phật á, gia trì bằng Phật. Học cái này nào cũng Phật. Khá gì đó. Lúc mình có pháp môn rồi đó, mình phải tìm cách 24-21 đem pháp môn mình để vô trong tất cả những cái chung quanh mình để mình tập. Cái này như cái người mà luyện về Bát Nhã thì cầm cái này cũng thấy cái này là không. Nếu còn thấy tướng Phật là Phật, thấy không? Vậy lúc có thấy tướng Phật không thì không vô cũng được. Thành ra mỗi người đã có pháp môn rồi đó, thì họ nhìn cái pháp theo pháp môn của họ. Còn mình nhìn một cái pháp còn lộn lạo lộn lạo, tức là mình chưa đi một pháp nào hết, tập hoài nó sẽ không có tiếng, tôi hiểu không? Thành ở đây tôi đã kể những gì có pháp rồi đó, thành ra tôi nói cho quý vị như vậy để quý vị tự suy luận, tự tìm một cách. Thì trong kinh điển nói đó, nó nói lễ một Phật có ra phước, mà huống gì lễ nhiều Phật. Lễ nhiều Phật càng có phước nhiều hơn, câu đó nó đúng không có sai, đúng không? Nhưng mà thật sự là cô lễ một Phật phước báo cũng giống như lễ nhiều Phật à, thấy không? Thành ra nhiều người chủ trương là cái hạn như lễ dạng Phật thì sao, tôi dạy Phật tử, tôi dạy đệ tử tôi đã, khi mà cái tâm họ chín mùi, tôi nói lễ Đức Phật Di Đà nữa, không lễ ai trên lễ với Phật Di Đà. Và nếu mà cảm thấy lễ ngày mà thấy cũng mệt mỏi thì lễ luôn 12 cái gì Phật hiện biến tướng của ngài, vô ngại quan, vô như gì đó là cái điều là ngày hết, mà hiện tướng khác. Không phải là mình bạc ơn bạc gì trên đó, nhưng mà cái không mình chọn, mình ráng làm sao mình luyện cái tâm, bởi vì cái đó là những cái điều kiện, những yếu tố để cái tâm mình nó đi. Tại mỗi pháp môn nó có cái chủ trương của nó, cô nhớ Phật nào tha thiết thì cái tâm cuối cùng sẽ chọn về Phật đó. Còn bây giờ cô ai cũng nhớ, ai cũng thấy giỏi rồi biết chọn cái gì nữa. lúc đó là mười phương chư Phật mà tới nước không biết đi đâu, không biết chọn ai. Rồi rốt cuộc rồi cô không đi, cái gì đó ta nói gì đó. Thành thành ra đó giờ Phật chú kết duyên với chúng sanh qua qua tất cả là sự xúc chạm của ngũ căn, ngũ căn mình ha, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tâm á thì lấy danh hiệu làm cảm xúc, mà danh hiệu, danh hiệu thì nói danh hiệu ra cũng gì, thường thường mà nói danh hiệu ra tưởng tượng người ta lầm tưởng danh hiệu là âm thanh. Danh hiệu nó không phải là âm thanh, danh hiệu là một cái hình thức khái niệm để cái tâm nó phải nó bắt được đúng nghĩa nó là tâm á. Danh hiệu có nghĩa là tâm, nó tâm mà thuộc duyên pháp nào nghe. Tôi nói cái ghế, cái ghế nó trở thành danh hiệu, nhưng mà trong tâm của vị đó nó là một cái biểu tượng tâm, nó thành nó trở thành một cái pháp. Trong kinh điển dùng nó cái từ nó gọi là pháp, mà nó không gọi là trần, nó gọi là pháp. Thấy không? Nó pháp đó là một cái tâm nó biểu hiện ra. Thì trong tâm mình đó tùy theo cái chẳng hạn ở nhà mình có cái ghế trường kỷ thì nó thành cái ghế trường kỷ, không nhà kia có cái ghế đồn thì nó thành cái ghế đồn. Tại tôi nói cái ghế mà tôi không có thêm cái chữ thứ hai, thành mỗi người thấy ghế nào trong tâm hiểu được cái ghế đó. Thấy không? Như tôi nói Phật đó, thì ông Thích Phật Thích Ca thì hiện ra Phật Thích Ca, ông Thích Phật A Di Đà hiện ra A Di Đà. Nhưng mà tôi nói Phật Thích Ca thì đương nhiên chỉ hiện một tướng chung Thích Ca, thành ra nó thành ra cái danh hiệu, tức là để cho cái tâm mình nó bắt, thấy không? Nó, mà mỗi tâm mỗi người nó bắt khác nhau, thấy không? Thành ra để bắt mà cho giống nhau đó là phải luyện mấy cái này, luyện mấy cái tướng tâm cho nó giống, luyện tướng tâm nó mạnh thì sao nó bắt một cái thân số, bắt công đức được. Thành ra cái lối tu á là thường phải quán xét mấy cái này, quán xét bao lâu người ta sẽ hoạt động gì, có tướng tâm gì đó. Tính tâm đối với danh hiệu nào, đối với pháp môn nào nha, nó tính tâm không là không có định nghĩa được nha. Thành ra cái tính tâm là nó có cái chỗ nó bám víu. Thành ra nhiều khi mình nói là tính tâm, tính tâm đối với pháp cũng được ha. Hay chẳng hạn như mình nói tính tâm đối với pháp Lục Tự Đại Minh, Tam Ni Bất Di Hồng cũng là một loại tính tâm, phải không? Còn như mình nói trong Địa Tạng á, thì nó là tại ngài Địa Tạng, trong cái kinh điển này thì ngài không có nói thần chú, mà nói là lấy danh hiệu làm, lấy danh hiệu và sắc tướng làm cái chỗ để mình trụ. Thấy không? Thành ra khi tính tâm là tính tâm đối với danh hiệu và tính tâm đối với sắc tướng. Thành ra nói tính tâm á, thì ngoài sao tính tâm nó phải có cái đối tượng để mình tính. Thành ra tùy theo kinh điển cái gì mà đọc kinh điển mình phải hiểu được như vậy, để mình biết là mình luyện tính tâm là mình phải dùng đối tượng nào để tính tâm nó phát triển. Thế nào cha mình nói quy y thì quy y với a, với đối tượng nào, chứ mình nói luyện tâm quy y là không biết chỗ để luyện cái quy cái gì. Thấy không? Đó hay là nó chí thành trong cái gì nhớ. Thành ra cái pháp môn này giờ mình nói là luyện chí thành, là chí thành đây là chí thành trong tất cả những kinh điển mình cũng dạy về Địa Tạng này nè, đó là chí thành trong cái kinh Địa Tạng, hay không? Hay là chí thành trong cái bản nguyện tin tưởng là ngài Địa Tạng diệt nghiệp, hay không? Hay là chí thành trong cái hình tượng ngài Địa Tạng gặp ngài Địa Tạng cũng có tâm thành kính, ví dụ đại khái vậy. Hay nhưng mà cái đối tượng một cái gì liền phải thành, thấy không? Thì khi mình luyện rồi đó, thì mình giờ mình phải đặt lại, nếu không chí thành thì cái biểu tượng người ta biểu lộ ra làm sao? Hay còn người chí thành biểu lộ làm sao? Thì mình phải xét lại, chẳng hạn như mình gặp người đó, ủa, tôi gặp người Phật tôi lại, nhưng mà sao người kia mà họ lại họ khác? Thấy không? Trong cái lại của họ có cái sự cần kính, có cái sự gì gì thì mình sửa lại để mình được như vậy, thôi không? Cái nghĩa là cái người kia họ chí thành hơn mình. Bây giờ phải tường xét lại để tự nhau đạt được, khi quý vị đạt được cái đó thì tự nhiên quý vị sẽ bắt được thằng số hả? Đừng có lo tập nhiều, cứ tập mấy cái đó cho nó thành nha. Mà khi nó thành rồi đó, cái lực giao cảm rất là mạnh, cầu gì cũng lên đứng được rồi. Cái đó là đạo là cảm giao năng tư nghì đó, lúc đó là cảm giao thật á, năng tư nghì. Thầy bởi tao nói bây giờ đứng dễ ợt à, không có gì có rồi đó. Đó là những điều kiện, thấy không? Dùng tâm để mình giao cảm rất là mạnh, thấy không? Rồi hiểu rõ cái này không? Nó còn nhiều tâm nữa, nhưng đại cái mấy cái tâm chánh thôi. Nhưng mà tôi nói cái gì rõ ràng á, là tịnh độ gì lập ra coi mười tổ đều nói chí tịnh tao tiếp, chí tịnh tao tiếp, nói có hai câu thôi đó. Thôi có nhiều tổ giải thích, nhiều tổ không giải thích. Rồi mình đọc mình cảm thấy thường, thấy không? Rồi nghe nhất tâm bất thoát cứ ngày cho niệm không à? Quên rằng là nhất tâm niệm mà niệm có sự chí tịnh tao tiếp kìa. Quên mất cái yếu tố ở đây, thành ra niệm mà cái tâm nó không có cảm, thấy không? Thành niệm rất là nhiều mà không có cảm sự an lạc, càng niệm càng hao hơi tổn tiếng, rồi nhiều khi buồn bực nữa. Khi mà khí lực trong người nó phát triển nhiều quá, người nó nóng, ai đụng chạm lên nổi sân lên liền, thấy không? Khí lực nó chạy nhiều quá đó, nóng một người đó. Khi mà chúng ta đã tiết bao nhiêu tình trạng nó mất hết à, mà không cần niệm nhiều. Cái sao có tiếng còn niệm một hai tiếng người nó an lạc, nó hạnh phúc vô tận á, thấy không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ thấy, nói về cái thấy. bây giờ ngài biểu diễn cái kia cái thấy đó thì nó ngài địa tạng hiện ra thân tướng, thấy không? Cái thân tướng thì sao mà cả con cái thân tướng thì mỗi địa phương một thân tướng mới chết. Rồi địa tạng là tàu giá khác, phải không? Trung Quốc giả khác, Việt Nam giả khác, nghĩa là tùy theo cái vẻ đẹp của cái quan niệm gọi là trang nghiêm của một quốc gia thì địa tạng nó sẽ biến thành cái trang nghiêm đó. Thấy không? Thì cái trang nghiêm nào trúng? Cái nào trúng đây?
Cái nào mình thấy
cái tâm dục mình thấy sao? Tại cô mà nói vậy là chết rồi, cái tâm mình tham nó còn tham theo nghiệp của cô à? Tham tham mình không nghiệp không à? Bởi vì mới lấy nhiều khi chồng hàng và giới thiệu à?
Nhớ ngộ lắm,
Khi mà cô nhìn cái mắt, cô cho là ngày thời gian, cô thấy toàn bộ ngày chứ không phải thấy con mắt. Nhưng mà đối với cái tâm lực mình rất là yếu, thời gian đoạn đầu bắt mình tu hết từ đầu đến cuối tu không nổi, không bao giờ quán ra trơn, quán hồi mệt nhức đầu trống mặt mà không ra, nhắm mắt là quên mất ngủ lắm. Tu một cái thôi, ngay trong đó thích cái gì tu cũng được hết trơn. Cái gì cũng là ngày, giờ nó sợ tóc không có ngày, giờ mình nhìn để thấy có sợ tóc thôi, mình cho là ngày thì sợ tóc nó biến thành ngày định toàn thiện.
Ngày đầu mũi
không có tóc, không có tóc. Ví dụ vậy đó, như vậy coi cái quán tướng của anh Di Đà đó, giờ kêu quán tướng bị mày trắng rồi, còn anh Di Đà cũng có quán vậy, rồi sao? Những cái gì chung quanh ngày đều là ngày hết, nó là y báo của ngày nên trở thành ngày. Thành ra cái lối tu Cực Lạc mới hiểu gì đó, bởi vì mới hiểu là tại sao cái gì mà tu pháp Cực Lạc á, nó cho bị quán ao nước báo rồi cây báo sanh tối Cực Lạc được. Vậy cái này là gì? Thì cây báo đó là ở trong tối Cực Lạc nên chính là Đức A Di Đà, nó dính líu đến ngài nên trở thành ngài thôi. Thành ra bây giờ mình không quán được, mình quán cái chỗ ngồi của ngài cũng là thành thành à, mình quán cái áo này cũng là ngài. À, cái cách mà mới tập quán tưởng bằng sắc thân là gì đó. Thành ra nhiều khi người ta làm công đức đó, người ta có đâu nhà ông sơn phớt tượng Phật gì đâu có sơn phớt hết đâu, nhiều khi sơn cái màu vàng ngó tay thôi vẫn có công đức rồi. À, rồi đây có đụng vào cái gì mà trong cái sắc thân thân đó đều là đụng vào toàn thân này hết chứ. Thì sao mới hiểu là tại sao cái DNA mà nó trở thành con người đó, thì có đụng ngón tay này cũng chính là có DNA có thể thành ngày rồi, hoàn toàn đó trong cái ngón tay này toàn bộ ngày để tạng nằm trong này nè, chứ không có gì sai khác cần hết là cái tạng hết rồi đó, coi không? Thành ra bây giờ cô thấy ngày địa tạng nhiều, chỉ thấy con mắt đẹp thôi, cô cứ tán thán con mắt đi, phước báo bằng tán thán bằng ngày. Hay là cô tán cái đầu phố ngồi sao mà đẹp quá xảo thì cũng như tán thán ngày là gì, toàn ngồi này, ngày đang ngồi tức là ngày. Thành ra sau này cách giá trị là gì đó, cô mà thấy mà giá trị là giá trị hết, áo cũng giá trị, quần cũng giá trị, cái gì cũng giá trị. Bởi tôi nói cái gì niệm Phật là niệm hết, cho trong mỗi cái kiến cũng niệm, cái gì của việc làm cái gì đó cứ niệm vô hết đi. Cái gì mà dính líu rồi với tiếng Ai Đà Phật là dính líu với cái sự giá trị đó, biến thành Ai Đà Phật hết. Thành ra cái cách tập mà về sắc tướng đó, là đúng ra là màu sắc và hình tướng, màu sắc và hình tướng. Thì cái tập đó nó hơi khó, là tại vì thường thường đó phải tu luyện người ta mới mở mắt nhắm mắt người ta mới thấy, thường thường là người ta tập từng phần. Thường thường cái tập đó là tập quán tưởng về hình tướng, tập từng phần, trong nguyên tắc tập là tập từng phần. Và bên nguyên thủy nó rõ ràng là tập quán tưởng Phật không bao giờ vô định, không vô định, giống như tình âm thanh vậy đó, vì tướng nó quá phức tạp, tâm người ta không chuyên nhất được, không vô định được. Nhưng mà bên này thừa vô, họ vô niệm Phật tâm muội được, là tại vì cái tướng này nó không phải là sắc tướng, nó trở thành tâm pháp. Tâm pháp mình nó dung nhiếp cả một thế giới vô hạt cải được mà. Còn nó tưởng nước Việt Nam không à, nước Việt Nam nó vô lượng vô tận, mà khi cái tâm của tưởng Việt Nam, tâm nguyên tâm của nó vẽ nguyên cái Việt Nam mà nó không sai mất cái chỗ nào hết. Thành nó tập được và vẫn vô được, nhưng mà vì có một cái thật sự nó rất là khó, chứ mà không, nên cách hay nhất vẫn là tập tổng quát. Tập cách như vậy, nếu mà tập tổng quát không được, thường thường cái lối tập dễ là mình tập như là một khối vậy thôi cho dễ tập, đừng có chú trọng gì nhiều màu sắc nào màu sắc kia. Khi một khối thấy rõ rồi đó, từ từ nó sẽ lộ ra những cái hình thái tướng khác, lộ hình tướng khác. Còn nếu mà tập còn khó nữa, nó chẳng hạn như chỉ lấy con mắt tập thôi, lấy lỗ tai tập thôi, lấy hạt châu tập thôi, lấy cây gậy tập thôi. Khi mà cái đó rõ rồi, tự nhiên tâm có lực, tự nhiên hình tướng Đức Phật Bồ Tát sẽ rõ từ từ ra. Thì cái đó là tập á, dẫn đi được công đức của ngài, thì ngài nói ta nằm trong hình sắc để mang công đức cho chúng sanh. Nhưng mà muốn nhận công đức đó thì phải tâm pháp, tức là phải có cái tâm vui mừng. Trong này nó nói là khi mà gặp cái tượng Phật ra mà hân hoan vui vẻ tán thán thì mới nhận được công đức. Cái tâm mình nó có sự thành kính ái mộ trong đó, nó thực sự cái thành kính ái mộ, phải không, thì công đức nó mới nhận được. Còn nếu mà mình không có những cái đó thì chỉ là sự vô duyên, cũng như là thằng nói là như hào quang khi Phật chẳng phát ra, những cái tâm mình không có mở để lấy những cái đó. Nhớ nha, mấy cái này là bắt buộc của gì đi đời thừa đó, là mặc dầu mấy cái này thì nói ra nó có giá dục chứ lắm không. Nhưng mà cái cách này để cách để mình giao cảm với công đức của quý vị đó, tại quý vị đã tạo thành hình tướng, đương nhiên phải có cách giao cảm, mà chỉ có những công đức này đó, cái tâm mình mới thành thật đến với ngài thực sự, và mới cảm nhận được cái sự gia hộ của quý vị đó thực sự. Thực sự đó, trong cái kinh Phật có nói là cư vị Bồ Tát ngài Địa Tạng Hồng Âm nhiều gia hộ quý vị trong 24 năm 24, chứ 24 năm 24 quý vị nằm trong sự gia hộ đó. Nhưng mà thực sự ra mình không có lấy hết được đó. Thực sự mình cũng đang được gia hộ nè, nên không có thiên tai, không có động đất, không có gì ở đây, mình đang thoải mái mà ở đây. Nhưng mà nó còn gia hộ nhiều cái hay hơn nữa, tức là việc tham, việc sân, việc si nhẫn đến mình giải thoát kìa. Nhưng cái đó mình không nhận được hết, nhận gì có cái bản ngã nó chống mà nó không muốn lấy cái đó. Tham khi mà hoàn toàn buông lỏng hết để mình nghe là hoàn toàn tinh phục rồi mộ, thì tự nhiên cái bản ngã nó không có lực nữa. Cái lực ngài sẽ tràn ngập từ từ từ, cái bản ngã nó sẽ mất. Thì bản ngã nó mất á, thì lúc đó mình không thấy tướng ngã nữa, mình chỉ thấy tướng ngài Địa Tạng thôi, cái ngã mình quên luôn, chìm đắm trong cái ngài Địa Tạng luôn, chìm đắm quanh, chìm đắm luôn trong Đức Quan Thế Âm luôn, chìm đắm luôn trong thần thông chư Phật luôn. Thì lúc đó cái ngã mình biến thành Phật, thế mình với ngài trở thành một á. Thầy nói là tu Phật tu một pháp môn, tức là để mình trở thành pháp môn đó. Quý vị coi trong Lăng Nghiêm cái gì nhớ không, cái quán nước không nhớ không, vì là coi trong Lăng Nghiêm còn nó quán nước riết để tôi dở là thấy hồ nước. Nhớ không, nhớ bạn nhớ vụ tôi quán nước không. Cái Lăng Nghiêm nó diễn tả 325 pháp môn tu thiền á, còn đó ông lấy đối tượng là nước phải không, ông ngồi ông quán ngồi cái đệ tử không thầy sao lâu á, nó nhích dở ra thấy nguyên hồ nước trong phòng á, nó mới lấy cái gì ta, ở đi viên gặp nó điểm chủng vô bỏ đi. Ông kia ông mở định nào nó sao đau bụng quá phải không, nghe là nằm trong bụng á, thấy không, cậu chạy ra ông hỏi nãy giờ tao lúc này định có đứa nào cho đây, nó có con này con có đi ngang thấy sao trong phòng này nước không à, còn cái mở như là cậu nó hồi một hồi mày mở ra thấy có viên gạch lấy ra giùm nha. Thế ông nhập định trở lại hồi cái mở cửa ra thấy nước không, cái nó viên gạch ra không hết đâu, cái năng nghiêm tất cả đó. Thế quý vị sẽ vậy đó, quý vị tu đại tạng mà tu mà quý vị thành đại tạng không còn nhớ tới mình nữa, còn cái gì cũng đại tạng tự thân mình nhập vô ngày là mai cái tánh mình sẽ thành cái tánh thánh này của mình, vô Bồ Tát. Đầu tiên ngài là đối tượng để hộ trì mình, thấy không, sau này á ha mình từ từ những cái tánh đẹp của ngài từ từ mình nhíp vô, kiểu nào mình cũng nghĩ đến những tánh đẹp đó hoài, nó trở thành là cái từ từ nó là cái niệm pháp. Mình niệm qua cho như là mình nếu là đại tạng có năng lực độ sanh cho con khổ, mình từ từ mình tập qua biết sau này tự nhiên cái tâm nó từ từ nó lấn át trong cái tâm của mình, và mình sẽ có cái bản tấm giống như ngài đừng nguyện để những thân khổ mình gặp cái khổ của người ta, khổ mình khó chịu lắm á, chịu không nổi. Thực sự bây tập thời gian mới sẽ thấy, thực sự bây giờ nhìn mấy khổ chịu không nổi thật, còn không biết gì sợ giải quyết không chịu không nổi. Thành ra khi mà đó là cái tu về nhãn căn, từ cái nhãn căn thì thường thường tất cả phải nói là tất cả những cái pháp mà nó khi đi vào ra trong cái năm cái thức căn của mình đó, là cái thằng tâm nó chọn lọc để nó soi nó lựa lọc để mà nó dùng hay nó không dùng, hay nó dính mắc hay nó đẩy ra, thường thường bật nó là dù tu nhãn căn tu nhĩ căn hay là tu nghe qua cái kia đều dính vào cái tướng trong cái tâm này. Thành ra cái tâm á, bởi vì Phật nói là cái tâm là tác nghiệp thiện, mà cái tâm cũng là tác nghiệp ác. Khi mà nghe âm thanh Đức Địa Tạng như Bồ Tát, cái tâm nó có quyền nó đẩy ra, nó process xong rồi nó không thích rồi nó đẩy ra, thấy không, luôn. Tại sao phải tập tâm trước, tâm tính thành tâm quy mi để mà khi nó vào là lấy luôn chứ không có đẩy, thấy không đó. Tại là cái tâm mình nó process cái thiện ác, thành ra mình phải làm sao cái tâm mình để nó thuần, nó thích trong cái thiện để nó lấy, nhiều thật là luyện cái đó đó, thì bây giờ mới sử dụng được tất cả công đức của những ngày. Chứ giờ nghe danh hiệu là cái tâm có nhiều người danh hiệu Phật là ghét lắm rồi, càng niệm càng ghét chứ không phải mình nói tượng nó vô đâu, tức là bao nhiêu công đức cho là không có lấy đâu, nó còn sân hận nữa, hiểu không. Do đó phải luyện cái tâm trước, tại vì tâm mình là cái chỗ tác nghiệp, hiểu không. Cơ luyện cái tâm thành rồi, từ cái nhãn căn cái gì nó sanh ra cái pháo nổi, vì thấy Đức Phật bây giờ có tâm thành kính, tâm ái kính, tâm ái mộ, tự nhiên muốn đảnh lễ, muốn khi mà tâm mình hiểu quá, lúc đó thân nghiệp nó hoạt động, hiểu không. Càng về cho cô thấy hình tướng Phật, cô có tâm ái một cô mới quỳ xuống cô lễ lại chứ. Những lúc cái tâm nó vận động phải không, nó đẩy cho mình cái lễ kính của mình, mà cái lễ kính mình thật là chí thành, thấy không, thật là chí thành, thật là cung kính chứ không phải lễ một cái sơ sơ. Cái người lễ chí thành kính nó lộ ra từ hình tướng á, cái tán hết một gì tán thán nó sẽ xúc động hoàn toàn chứ không phải cái tán thán bình thường, thấy không. Đó thực sự là do cái luyện tâm mà nó khởi ra tất cả những cái đó, thành ra dễ xét tâm cái gì đó. cái gì vô mấy ông tổ rồi ông tinh tế lắm, cái gì vô mà ngồi cái tưởng chỉ đi đứng không là biết cái gì tối chứ ta bảo nói kêu ra sao rồi. Hồi vô nhà cái gì cũng vậy, vô nhà cái gì là nhìn cái bàn thờ, nhìn mấy cái cách thờ cúng vậy là biết cái gì nói với cái vấn đề mà tu luyện là sao rồi. Làm ta cái người mà cung kính á, họ đăng ký khác, họ thiết lý khác, cái sự mà bàn thờ họ khác, thấy không? Đó. Cái gì mà kính trọng tôn quý nhất thì nó sẽ biểu trương cho tất cả sự tôn quý mình để đó. Nó thành ra dễ, rất là dễ nhận xét. Nha, mà cái đó thường thường là biểu lộ trong cái tầm. Thành ra tôi nói là tử tôi nói vậy chứ tôi cũng bị mà. Tôi nói vô bàn thờ mà thấy dơ một chút á là thấy người đó không có cái tâm cung kính. Nhưng mà nhiều khi mình cũng đốt rồi mấy cái nhang rớt xuống mình cũng thôi kệ để nó ngày mai dọn. Tôi cũng bị hoài chứ. Bản ngã mình nó vẫn chiến thắng à. Nhưng mà sau đó mình cũng rách, thấy không? Nó là tại sao mình để giải tự như vậy. Rõ ràng cái tâm sự bằng khởi chỗ đó trung trong nghiêm biết gì nghĩ cái chỗ đó, như cái chỗ ngủ cái gì thôi. Thấy không? Có tàn nhang rớt xuống cái gì có đem được cái ra đi giặt không? À, mà cái chỗ tôn kính nhất của chỗ mình nghĩ là cái người đó ngồi mà bằng thân rớt nhang cũng đứng dơ chết luôn. Bụi nhiều khi mấy lớp luôn, nhìn cho vậy y nguyên vậy. Vô thì biết là cái tâm người này có thể là Phật nhưng mà đối với kính thực sự họ không có nghĩ y theo quan niệm đó, thấy không? Hoặc là họ không hiểu, hiểu nó là cái biểu tượng trong tâm họ cho Phật tượng Phật đá này chỉ là biểu tượng chứ không phải là Phật thần. Thành ra nhiều khi ông thầy phải nhân cơ hội nó phải giảng lời kêu Phật ca tâm chúng ta là hiện thật, ngài là thật chứ không phải là kia, cái gì phải nghĩ thật đi. Rồi bây giờ mới dạy lại công đức ngày để cho từ từ mình tối cái nhìn mình chuyển là ngày có thật đó, ngày đang tụ đó lên độ mình nên bây giờ mình tham xong lại sửa chạy từ từ ha, rồi từ từ tập làm riết nó quen, hiểu không? Nó quen khi mà cái sự cái cung kính đó, cái sự cung kính đang nhìn tượng sanh ra tâm trí thành, làm gì cũng cẩn mật còn kia, ha. Nhưng mà cái đó là mỗi gia đình nó mỗi khác đâu, mỗi gia đình nó mỗi khác là tùy gia đình. Chứ thực sự ra cái hình kiến nó tăng nghiêm nó cần nhiều điều kiện lắm á. Điều kiện nó trên mình nó tăng nghiêm là không có để một khách nha. Nhưng bây giờ người ta không có chỗ nào để thì giờ để một khách đồng ý.
Để
được. Tại vì phòng khách là cái chỗ mà nó nói chuyện tùm lum hết trơn á. Nói chuyện này chuyện kia thì để đó thì đương nhiên có lẽ mình nói chuyện đời nó để trong Phật một cái người gọi là xuất thế gian không dính dưỡng đều để phòng khách. Nhưng bây giờ ở nhà ta không có chỗ để. Thấy không? Thì ra để phòng khách là ok. Hiểu không? Để phòng khách là ok. Lúc đó lấy cái tâm là mình cơ sở. Cái tâm mà có đồ nghiêu thật là cơ sở thôi á, chứ phải là thành ra ta không có đặt để một khuôn lệ nào chứ đặt để khuôn lệ đâu gì kẹt liền, tại vì ở đây không phải mọi người nào có điều kiện giống nhau, thấy không? Thầy ta nói rồi, thực sự cái biểu lộ chánh vẫn là trong cái tâm của mình, ở ngoài chỉ là một hình thức để diễn tả cái đó thôi, thấy không? Thành ra mặc dầu ở ngoài nó không đúng cái thực sự hoàn toàn nhưng cái tâm người ta thật thì ta vẫn biểu lộ ra cái bàn thờ ngay chỗ đó. Mặc dầu là thực sự cái điểm nó không thích hợp nhưng cái tâm người ta thích hợp, thành tự nhiên mình thấy cái chỗ đó vẫn là chỗ cao quý nhất trong nhà của người ta, thấy không? Thành ra nó không có quyết định, quyết định ra làm gì Phật tử nó sẽ nó cảm thấy là mình thực sự nó không có, nó thờ có được không, có làm được thôi, không? Thành ra cái gì vậy, thành ra chư Phật thì mà nói là trong tâm chư Phật không có tướng khấu, không có tướng sạch, không có tướng dơ, không có tướng gì hết trơn á. Ngài đến tất cả chúng sanh bằng trong mọi sắc tướng, bằng cái chỗ dơ bẩn nhất ngài vẫn đến, chứ không phải là cái chỗ nào nghiệp nặng nhất này vẫn đến. Nó thực sự có gì thờ chỗ nào này cũng đến hết, thấy không? Nhưng cái vấn đề đó lại tại sao mình phải trang nghiêm trung kính đó là lợi cho mình thôi, tại vì có cái tâm đó mình bắt được ăn điển của ngài, bắt được cái sự gia hộ, tâm đó để mình được lợi lạc, chứ ngài không cần cái tâm đó, thấy không? Ngài đến giờ cái gì không có thờ, không có cung kính vậy ngài triệu tỉnh ngài xuống, ngài dẫn xuống tâm ngày vô chướng ngại trong cái vấn đề đó, nhưng mà con thấy là bắt để bắt không được, là cái tâm mình nó không có mở ra để bắt cái đó, có không? Thành ra nhiều khi mình những hình thức nó bổ, nó là cái hỗ trợ cho cái mình thấy được cái Phật pháp nhị màu, cái quay lực, cái bản nguyện Đức Phật thực sự nó tuyệt vời, nó hỗ trợ cho mình ha. Thành ra gì học Đại Thừa phải biết Đại Thừa là cái pháp phương tiện, nó vận dụng rất là nhẹ nhàng, đừng có siết chặt trong Đại Thừa quá, tâm ra có nhiều người họ cảm thấy chịu nổi, thấy không? Mà cái quan trọng nhất là biết là cái tâm mình giữ được mấy cái đó, cái tâm mình nó sẽ vận chuyển từ từ, thấy không? Cái tâm mình mất hết mấy cái mà điều kiện nó trên, chí thành tha thiết quy y tính ngưỡng này kia đại ha, thì tất cả những tâm quý mình sẽ chuyển khác, nó chuyển khác chuyển phát rồi thành là cái những cái bản của những cái bản hạnh, cái bổn tâm bắt mình bắt không được, mình không có nhận được bao nhiêu cái họ cho họ, thấy không? Đó, thành ra mình không thấy nó hồn nhiệm, từ từ cái tâm mình nó thối vậy thôi. Còn nếu mà mình hoàn cảnh nào mà như mình tới chỗ Phật rất là cái chỗ rất là thấp, rất là dân, cái tâm mình nó hoàn toàn đầy đủ, nó dẫn được những đúng như cái người họ làm đúng cả. Hay hiểu cách gì để mà vận dụng, hay là để hòa hợp với người ta. Thì đối với cái thân á, cái thân mà biểu lộ qua trong cái Bồ Tát á, thì nó hiện ra cái tướng lễ bái. À, tướng lễ bái là gì ta? Chắp tay, lễ bái, chắp tay, rồi kinh hành, mấy cái tướng gì đó là gọi thân nghiệp. Thấy không? Thân nghiệp nhiều lắm. Quý vị coi sẽ thấy trong cái kinh điển nó nói đó. Giờ nói mình không biết đại khái vậy đó. Ở trong này nó là cái gì mình gặp nè, hình vẽ, rồi hoặc là mình tự tay thân nghiệp đó có nghĩa là tạo tác thành cái tượng đó. Vẽ thì cái tượng nó vẫn là thân nghiệp, phải không? Hay là mình viết cái danh hiệu này địa tạng nó thuộc về thân nghiệp, phải không? Mấy cái đó thuộc về thân nghiệp. Hay là mình đi in kinh nó thuộc về cũng là thân nghiệp, đại khái vậy đó. Thì trong này nói là nghe danh hiệu này Bồ Tát thôi, hết lòng ca tụng chiêm lễ. Ca tụng tức là nghe danh hiệu Bồ Tát, tức là dùng cái nhĩ căn để nghe. Đương nhiên như trong này họ nói tâm, nhưng mà hiểu là lúc đó cái tâm của họ đó là hoàn toàn tính phục Ngài, lúc đầu mới hết lòng ca tụng. Chiêm lễ, chiêm lễ tức là chiêm là ngắm nhìn và lễ bái. Rồi xưng danh của Ngài, tức là dùng cái nghiệp hòa với người ta để mà tán thán thêm xưng danh. Và thân nghiệp của mình là thêm nữa, thân nghiệp là thêm cúng dường. Thân nghiệp cúng dường tức là đem bông hoa trái đèn nhang gì cúng dường. Cho đến khắc vẽ chạm sơn hình tượng địa tạng Bồ Tát, thì người đó được trăm lần sanh lên khỏi trời đạo lợi, vĩnh viễn không còn đọa vào đường ác nữa. Đó, tức là Phật dạy ngày Văn Thù Sư Lợi đó. Đó. Thành bây giờ cái này thực sự trong cái chương này tôi muốn nói, muốn dặn cái gì thôi, là cái gì bị tu á, là cái đối tượng này tu, cái đối tượng nó không ngoài năm căn. Người nào hợp với cái đối tượng cái căn nào thì lấy cái đối tượng nó tu, chẳng như hợp với cái đối tượng danh hiệu, tức là lấy luôn lấy cái tâm luyện mấy cái tâm. Còn cái danh hiệu đối với mình khó tưởng tượng, mà mình tưởng không ra, thì có thể dùng thân nghiệp lễ bái hay là cúng dường hay là đại khái vậy đó. Cũng là một hình thức là từ để mình từ để mình bắt được cái tần số đó với Ngài. Hay là mình nhìn thân tướng Ngài thấy đẹp rồi mình say mê trong trọng, mình chiêm ngưỡng trong trọng, nó cũng là mình thích để mình luyện. Đó là những cách để mình luyện. Thực sự là khi Bồ Tát đem công đức để hết trong mấy cái đó, để người nào thích hợp cái nào, lấy cái đó làm sự tu tập đầu tiên của mình. Đó, đến tu tập đến lúc nào mình, lúc đó cái tâm lúc nào mình mở mắt nhắm mắt, giờ mình tập hình tướng thì mở mắt mở nhắm mắt thì hình tướng nó đều thể hiện một trước mặt mình. Ở đây mình tập bằng gì? Bằng cái lỗ tai, thì lúc mà mình có nghe không nghe, mình có nhớ không nhớ, cái tiếng âm thanh nó luôn luôn nó vang này. Còn chẳng hạn như hoặc là mình tập về danh hiệu, lúc nào trong tâm mình nó cũng có cái tướng mà địa tạng nằm trong tâm mình đã khác thì nó thành. Thì mà khi mà thành như vậy đó, thì quý vị nhập thứ nhất là quý vị trở thành hải nhất tâm, cái tâm nó mới có những cái tướng đó. Thứ hai là bây giờ có cái cảm ứng trực tiếp với Ngài được liền. Thật sự bây giờ có cảm ứng rồi đó, bao nhiêu trong kinh điển đã nói cái gì đó là cái gì làm được hết và linh hiểu hết. Rồi mình nghỉ mệt chút đi ha. Niệm Phật cái đi. Rồi nghỉ mệt chút. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn đảnh Phật đạo. Mệt, có mệt, nên là mệt, cứ ngồi. Nam mô Tới giờ là biết ý tôi muốn giảng gì vậy? Nãy chưa vô gì thì tôi tặng nhiều hết trơn á. Hả? Mình tôi giảng gì với gì? Tao vô tính không rồi đó. Cái là một ít là giải cho vậy cách xài, cách dụng. Tại vì nói là cái này, cái tình hiện tại này nói cái dụng của Bồ Đề Tâm. Tức là mà các vị Bồ Tát đều phát nguyện công đức như vậy. Có vị đọc những kinh khác mà nói về cái dụng thì đều giống hình như vậy thôi. Có vị hiểu được cái nghĩa lòng đó, kiểu gì cứ theo những cái trưởng giảng dạy đó mà tập. Để làm sao nó bắt được những cái dụng đó. Cái dụng đó thì thực sự là mình nằm trong cái sự cứu độ của vị Phật, vị Bồ Tát. Thì mình không biết, mình không sử dụng được, mình không lấy được. Thì thực sự ra là cũng không có lỗ lã gì, chứ không cái là mình không nhận dụng được để mà để là làm thuận lợi những cái gì mà mình nghĩ là lợi lạc trên cái đường tu tập của mình mà thôi. Thành ra những cái mà hồi ra sáng giờ đây những cái đó gì nên chuẩn bị để cho nó tương đương để mà làm được những cái đó. Thì bây giờ mà vô là cái sử dụng luôn, còn lấy những cái quan điểm này mà nó đem những cái ví dụ ra. Không nên kinh Địa Tạng nói rất nhiều từ diễn tả về như thế nào, rồi để diễn tả là cái năng hạnh của ngài như thế nào nhiều lắm. Dùng từ này thì mình lấy vài phần trong cái ứng dụng, mình nói cái dụng thì thực sự ra đó là những ứng dụng, ứng dụng trong một số trường hợp để mà làm lợi lạc chúng sanh, giải nghiệp chúng sanh. Đây thì lập trang 126, 125 gì đó. Bắt đầu là ứng dụng thôi nha. Hồi trước cũng có một mớ ứng dụng rồi, giờ mình sẽ nói thêm một số ứng dụng này nó thực tế. Chương mà ngài Phổ Quảng Bồ Tát xưa cũng chư Phật đã dự Phật nói cái quay thần lực, cái thẳng thần nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát thì làm lại đánh sanh như thế nào. Thường thường lấy từ cái Phổ Quảng này là đại khái, thường thường các vị Bồ Tát đều có cái bản ngồi nhận kia mà Phổ Quảng Bồ Tát mà đứng cứ hỏi đó, tức là ngài muốn là cũng như những pháp môn này làm sao cho tất cả mọi chúng sanh đều biết hết để được lợi lạc hết tất cả mọi người. Phổ tức là bao quát, quảng là rộng rãi ra. Thành hôm nay là Phật dạy lợi ích nè. 126, số 3 nhỏ. Đại linh pháp ứng dụng á. Nhưng mà vì muốn cho linh ứng á, thì mình phải tập những cái mà hai buổi vừa rồi nói đó. Phải tâm thật là mạnh, phải có cái trí thành tâm thiệt là mạnh. Phải có quy y nghĩa là tuyệt đối. Thì biết gì thực sự gì cầu nó linh ứng vô cùng thận và lẽ vô cùng. Thấy không? Nó thực sự như khi cầu buổi sáng, buổi chiều nó khó rồi. Thấy không? Cái tâm mấy cái kia mình luyện càng trau luyện khi lớn chừng nào thì nó càng lẽ chừng đấy. Và cái điều đó sau này tôi từ kinh nghiệm, thực bằng kinh nghiệm. Thấy không? Chứ hồi xưa nhiều khi cầu nguyện cho Phật tử cầu nguyện này nó nhiều khi nó không lớn, mình cứ thắc mắc và tại sao lúc lên lúc không vậy nè. Thấy không? Sau này mình mới xét lại rõ ràng là có những cái lúc cái tâm mình nó không được như vậy, mình vẫn có một cái sự không hoàn toàn buông lỏng hết, hay là không hoàn toàn trí thành hết, nhiều khi đó, nhiều cái nó xen vô. Khi mà tôi làm hoàn toàn hết, nhiều khi á, nhiều khi mình cảm thấy như là vừa xong là nó đã lên đứng rồi, không cần nó là cắt sân đã mu thì không cần tới nhà nữa. À, thực sự cái quan trọng lực nó thực sự tại vì ba nhiêu tận đời kiếp cô công đức mình thực sự, nhưng mà sáng mình kể đó, nó không thể tưởng tượng được. Theo người nói là số kiếp mà ngày từ thập địa ngày tu đó nói là nó nghĩa là không trí Phật không tưởng tượng được, mà trí một các vị A La Hán là ngày văn phù không thể xứng đến được. Hay mà tu gì nghĩa là các bạn nguyện là muốn độ hết tất cả khổ chúng sanh để sanh giải thoát. bao nhiêu cái đó mình múc dưới bao nhiêu cái công đức này tu chỉ với mục đích đó thôi đó. Thành ra nếu mình thực sự mình có cái khổ là thật, cái nghiệp là thật, mà ngài nghĩa là đúng với cái bản nguyện của ngài là ngài làm được, ngài tắt duyên cho mình. Nhưng con cái là gì, những cái chuẩn bị mà như mà nãy mày nói, những cái tâm để mà bắt được cái đằng số, bắt được cái hiệu đại, hoặc là cảm ứng đạo giao mình không có, không đủ lực. Thành ra cũng như là mình bắt sóng vậy đó, cái đài bắt sóng nó phát đầy hết, nhưng mà cái máy bắt sóng mình yếu quá, bắt vô cái tivi nó mà mờ những cái lên không được, ví dụ như thành ra lợi ích nè. Những cái này là cái gì làm đều làm được hết, dành dùm lên đứng đó. Nhiều khi bây giờ làm được, nhờ cái thầy làm cũng được, nhưng thực sự chính bản thân mình làm được. Vì tại sao ngày bộ là ngày Địa Tạng này phát nguyện là phát nguyện cho tất cả chúng sanh, nên người nào làm cũng được hết. Rồi giải Phổ Quảng Bồ Tát nè, cái này là mà trước đã dạy một mớ rồi phải không, rồi cái này mà sau mình lại dạy thêm cái sách này rồi cho người cuốn được không?
Thì được, cái nào mà không có
đúng
được, chỗ nào mà cái
trong
mà không có cái
để anh diễn cuốn về coi, để mình để thành ra sau này mình cánh xài lấy ra áp dụng.
Cái này lấy, cái này thì của chùa, còn cái mà để trống gì nè thì cũng nói thì còn nói nữa, cái cuốn nó cái đó được.
Hình như không có, không có thì họ lấy cuốn này nè cũng được nè. Này cuốn này cho công rồi đó, cũng giống gì tên.
Còn cái cuốn này đó thì thầy tịnh trí dịch với lại cái mục đích là đánh tụng cái tụng hai nghiệp. Cái thành ra số chẳng mà người ta nói nếu ai mà tụng kinh nó mà tụng hai nghiệp á thì cái này là nó rất là tịnh. Còn ngày đi cái trí tịnh thì dịch văn xu văn nhá, nó khác nhau.
Tụng hai nghiệp là biết sao? Vì tụng hai nghiệp là sao? Tụng hai nghiệp như là này ông phổ ông quản nếu chúng, tức là bỏ một tiếng nghiệp một cái. Không, còn thường thường đa số là nhiễm là này ông khổ quản một cái nhiễm đó ông được. Thành ra ông dịch nhiều khi ráng cố gắng thêm chữ này thêm chữ kia để cuối cùng cái câu cuối cùng nó gõ vô cái nhiễm thì thôi. Tụng
số chẵn
á, như này á là bỏ tiếng kêu này ông khổ cái nhiễm cái quản bỏ tiếng ha, rồi gì đại khái gì không, nhưng mà như này ông khổ quản nếu chúng sanh nào quả dễ đắp sơn, đó là tụng gọi là một nhịp bỏ một nhịp. Thành ra nó phải làm sao để mà khi mà cuối câu là thường nó phải dính vô cái nhịp, chứ không đọc mà rồi cuối câu rồi cái câu kia bỏ vô thì nó liền chỉnh, nghĩa nó không rõ, nghĩa nó không rõ. Còn cái loại một nhịp đó, chẳng hạn như này ông phổ quản nếu chúng sanh nào thì mình muốn câu lẽ câu chẳng cũng được, hiểu không?
Thầy tụng hai nhịp, hai chữ một nhịp đó là chỉ là tụng bình đó, nó hay tôi tụng tám đồng thì nên tụng một nhịp, một bỏ một chữ một bỏ.
Tụng cái nào nó không hay cơ, nhưng mà hai nhịp nó đỡ mệt á. Cái tay cũng đỡ, không đỡ nữa. Thôi đỏ liên tục phải
không?
Thành ra còn cái là cái là nhiều cái là còn phải trước là rất là nhiều cái áp dụng rồi phải không? Bây giờ mình nói là mình đã hiểu nguyên tắc rồi, bây giờ thành thêm một thí dụ một số cái áp dụng lợi lạc thôi. Thấy không? Đó. Thành bằng niềm tin chí thiết không có nghi ngờ ha, bằng cái cách mà gọi là tha thiết thì mình để, thì mình muốn lấy cái đó để ngài cắt duyên cho mình là bằng sự vô lý hoàn toàn ha, rồi có thể biểu lộ qua trong cái thân của mình. Chứ khi mình tụng niệm ngài cái thân mình có vẻ mắt mình nhìn trong cái hình tượng này một cái vẻ chiêm ngưỡng những ngài tán thán lại cái đó, những cái thêm những cái thân nghiệp hay là nãy kia đó, thì tất cả các tác pháp này sẽ thành. Theo cái tác pháp này là do thân khẩu ý mình đã vận động cùng một lượt và cùng một hướng, theo cái chiều hướng đó thì nó sẽ thành. Và quan trọng nhất là cái tâm. Phật ca Phổ Quán Bồ Tát, nếu trong đời sau có chúng sanh nào được nghe danh hiệu Bồ Tát, nghe rồi đó, thì bắt là chắp tay, tức là dùng thân nghiệp, ca tụng, tức là khẩu nghiệp, chiêm lễ, tức là nhãn căn, tức là nhãn thức, nhận nghiệp thì nhãn, người đó sẽ khỏi tội khổ trong 30 kiếp, sướng không? Trải nghiệm một cách là rất thoải mái nhẹ nhàng. Thấy cái gì hết trơn. Nhiều khi đâm ra, nhiều khi mình nói nếu mình không hiểu được cái tưởng của đại thừa, mình không hiểu cái lá tu của đại thừa, mình không hiểu là ngài Bồ Tát Địa Tạng đã tu mình sao sao, mình đâm ra mình sẽ nghi ngờ liền. Nói là nghiệp chúng sanh như là núi non khó nghiệp hay kia, rồi là sanh tử lên tới lên lui mà đa số là lọt không à. Mình thấy nói là đơn giản thôi, chỉ cần nghe thôi. Hay là thêm chim lễ, thêm hoặc là ca tụng, hoặc là tán thán cái kia là bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu hết. Cái này là tại sao? Cái thực sự trong cái tâm của mình đó là mình nương tựa vào ngài, là mình hoàn toàn mình tán tán, mình biết là cái lời ngài nói ra là thật hoặc không thật, ngài sẽ dùng công đức ngài bảo vệ cho mình. Tán tán là tán tán, là cái hạnh ngài ngài đã hứa không có sai lời, thấy không? Rồi khi mình chấp nhận cái gì đó thì ngài sẽ tác duyên cho làm cho mình bằng công đức của ngài. Thực sự cái này nó không sai nhân quả nha, là công đức để tiêu trừ cái nghiệp. Cũng như mình nghèo vậy đó, sao cái nghiệp nghèo nhưng mà ở kế một cái người bạn thật là giàu mà lúc nào cũng cái tâm Bồ Tát để cho tiền mình, thành ra nó sẽ gánh mình không bao giờ mình nghèo được. Là tại vì nó là Bồ Tát, nó thật sự nó cho nó điều kiện, nó không đòi, thế mà mình thiếu là nó cho, thì đương nhiên là nhờ cái phước báo của nó mình ở cái bên mình được. Thành nhân quả cái nghiệp nghèo thì nó gánh nghèo, thế là bắt ông này làm nghèo đó. Ông này mà có nhân nghiệp dùng để bắt là phải nghèo thôi. Nhưng khi ông này kế bên mà với tâm Bồ Tát không thương mới giúp đỡ mình, thành ra mình nghèo là không có cho tiền và thành ra nhờ cái số này mình không nghèo. Hỏi mình thực sự là nghiệp mình có nghiệp nghèo không? Là nghiệp nghèo, nhưng mà nhìn cái số là không nghèo, là lại nhờ công đức của ông này. Thầy Bồ Tát các chị dùng công đức của mình để giải, để cân bằng cái hiệu quả chúng sanh. Chứ cái này nó không phải là làm cái này mà mất hiệu quả chúng sanh nha. Cái lo Bồ Tát các chị là gì đó, thành nói dịp để hiểu á. Các vị Bồ Tát làm không có mất nhân quả gì hết. Nếu mà mất nhân quả đó, nếu thực sự làm trong cái này mất nhân quả đó, ha, thì tất cả gì là thành Phật hết. Tại vì mấy ngài đâu cần phải dùng cách gì để độ gì đâu. Nếu mà ngài có thể nói là nghiệp không được theo người này, nghiệp không theo đó, thì cái gì tương tư là trong Phật hết rồi. Nhưng bây giờ ngài làm không được, việc bản thể nghiệp vẫn là nghiệp. Thành ra nó vẫn theo mình, thành có cách làm giờ ngài dùng tất cả phương tiện, tất cả pháp học, tất cả những cái cách mà ngài đã được biết để ngài tiêu trừ cái nghiệp mình. Trong khi ngài cộng sống với mình, chung sống với mình, bắt đầu làm tự tưởng nghiệp tiêu trừ bằng cái công đức của lực ngài từ từ vậy đó, thấy không? Thành ra nói là các Bồ Tát làm không bao giờ mất nhân quả, nhưng mà một số tôn giáo khác nói nhiều kinh sao đó là giờ cô mà thuần tí tôn phục ta thì sẽ được là sanh lên quả trời, mà không nói ta dùng công đức lực ta rước khỏi đời nhân nghiệp dẫn theo. Tức là Di Đà nói ok tái cái nhân sanh chứ không, ngài nói là ngươi lên trời không cần nghiệp, tôi sẽ lên tái cái nhân sanh chứ không cần nghiệp thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó ta dùng công đức để dùng cái nghiệp tái lại nó đến, ngay cái đó nó không đến, nó đến đó hay là mang cái nghiệp tới về kia tu, thấy không? Tôi khi mà tu thành tựu rồi đó, nếu mà có phát nguyện về cõi này thì nghiệp nó trở lại, cái chi nghiệp vẫn chờ trong cái cõi, mà cái cõi nước tại vì nó như cõi đó nó chờ mình. Nhưng mà khi mình về đó thì mình là Bồ Tát rồi, công đức mình đủ rồi, cái nghiệp tới mình quá giải rất là dễ bằng công đức lực của mình. Còn bây giờ đó mình không đủ lý quá giải thì nó tới mình quán hận, mình lại tác nghiệp nữa, thành nó nghiệp nó lại sanh nó nghiệp, thành nhớ các vị Bồ Tát và dạ, chứ nếu bác là một như một cái gì thượng đế có toàn năng á, chỗ gì thành Phật hết không mình tôn cái gì hết, lý do ngài rất là từ bi nên ngài không muốn cái gì làm cái gì hết để mà thành Phật, nhưng mà làm cũng được, làm có hỏi nhân quả. Thành ra người giải quyết cái gì là giải quyết trong nhân quả, cái gì cầu gì cũng linh đứng đó, nhưng mà nhiều khi linh đứng chậm linh đứng nhanh vẫn tùy theo cái nhân quả. Vô đi cầu một người đó để mà giải quyết một cái dòng nghiệp mình, một cái dòng nghiệp đó ha, đó là mình dính mắc với một người khác, thì Bồ Tát muốn giải quyết cái nghiệp đó thì phải giải quyết đối với người đó, tại vì cái người đó mới có quyền xả nghiệp cho mình thôi. Tại vì cái người đó làm rắc nợ người ta thì người ta có thể tha nợ mình được, còn Bồ Tát không có thể được ha. Mà nếu Bồ Tát mà không có nhân quả trực tiếp đối với người đó thì Bồ Tát kêu người đó không làm. Nhưng mà Bồ Tát có nhân quả trực tiếp với người khác, mà người khác lại có nhân quả đối với người đó, thì bây giờ Bồ Tát tác làm sao để người đó xả mình, thì Bồ Tát tác duyên với người có nhân quả với mình ha. Còn bây giờ cái người đó mê hơn Bồ Tát, Bồ Tát qua cái ông kia ha, phiên người kia, người đã tác qua ông kia thì ông kia xả mình đó, thì đại khái vậy đó. Thành ra cái lối Bồ Tát tác duyên rất là hay, thành ra nhiều khi mình cầu mà đúng ra là cái quan trái của mình đó là có quan trái, có tâm huệ với Bồ Tát, Bồ Tát rất là lẹ, tại ngày nói một cái là được cái xả liền, thấy không? À, còn nếu mà không đó là mày phải tắt từ từ, mình mở tất cả cái tâm mình ra này coi rồi này nhân quả gì hay là ngày tắt từ từ, à, như cái này thì tắt mình là muốn cứu khổ tất cả chúng sanh, bắt buộc mày phải tắt, bắt buộc mày là, thấy không? Thì làm từ từ người ta cũng xả cho mình, như chậm chút vậy thôi. Ngay trong lúc mình đau khổ đó, nếu mà mình muốn vượt ngay lúc đó đó ha, thì có cách là bây giờ Bồ Tát đang tác để mà xả nhưng mà chưa xả được, thì ngài có chứng đích công đức ngài hỗ trợ cho mình để mình đủ cái lực để mình chịu trong giai đoạn đau khổ đó ha, là cái sự hỗ trợ khác, đó là một cái sự hỗ trợ để mình đủ cái nhẫn lực mình chịu. Có nhiều người khổ quá chịu không nổi thì dùng công đức lực bao che cho mình một phần, còn nếu bị giải nghiệp, giải tới thực sự giải nghiệp phải dính vào nhân quả, phải đúng thuận theo nhân quả. Muốn cắt cái duyên là cắt cái duyên trong nhân quả, chứ không có thể là tắt thêm một cái duyên nào trong nhân quả để từ từ nó điều chỉnh lại. Thành ra nhiều khi có nhiều cái đi tắt lẹ, nhiều cái tắt chậm, hiểu không? Nhưng mà bảo đảm á, quý vị cứ trầm tin tha chứ thì bảo đảm cái gì nó cũng xảy ra tốt hết rồi, và bảo đảm sẽ thành công. Thành cái nhân quả nó đeo nó gì theo mình rất là chặt chẽ đó, thành nó gì làm gì cũng cẩn thận, muốn tránh đau khổ thì làm gì phải cẩn thận. Mình biết rằng cái Bồ Tát sẵn sàng tác cho mình, nhưng mà không phải là ngày tác là mình có liền, thành nó làm gì cẩn thận. Và thứ hai, nếu mà càng làm phước đức càng nhiều thì càng tốt, tại vì phước đức ngay lúc mà cái nhân quả nó đến thì cái phước đức là cái lực lượng nó bảo vệ cho mình. Thành mình bị cái gì là bao nhiêu phước đức nó sẽ thành là cái năng lực nó bảo vệ. Cái này là do cái công đức của Bồ Tát, thấy không? Mình sau khi mình đã thấy ngài có phát nguyện gì mà hoàn toàn mình tin tưởng, là mình tán thán cái bản nguyện đó, là mình tin hoàn toàn tin tưởng gì thì bảo đảm ngài sẽ làm cho mình thoát khỏi các cả các tội và các ngài tác duyên một công đức lực của ngài đó. Nó có những cái nghiệp trong kinh điển, nó có những cái nghiệp đó, nếu mà mình đem một cái nghiệp khác để kế bên đó thì nghiệp nó chết. Chẳng hạn như giờ có cái cây á, mà nó bây giờ nó sẽ nảy mầm lâm trái, nếu nó nằm ở trong vùng đất ẩm ướt cái này kia. Còn nếu chẳng hạn như kế đó mình để đám lửa thì bảo đảm nó phải chết. Thành có những nghiệp sanh được vì nó bị một cái nghiệp khác hoàn toàn, mà nó nằm kế bên, phải không? Cái đó là tác duyên là gì, thấy không? Có một cái nghiệp rồi bắt tác duyên, chẳng hạn như cái nghiệp này nó là do tâm sinh hận nó phát sinh, thấy không? Thì bây giờ thì ba má chỉ có đem một cái tâm từ bi để kế bên ông sân hận đó, ông nó thân không nổi. Khi cái tâm Bồ Tát mà nó quá từ bi, nó làm ảnh hưởng cái tâm sân, tâm kia nó không sân thời gian, cái tâm nó tâm quán thù nó buông luôn rồi. Và cái nghiệp tự động nó mất, nghiệp nó kế nhiều một bên, cái bên nó còn là địch đó. Thằng Thành nó có nhiều khách để giải nghiệp cái gì đó. Thành ra trong này là gì? Tất cả những cái này đó, nó là việc tội khổ trong bao nhiêu người muôn kiếp này đó. Phải nói rằng đó là cái hình thức là tác duyên mà trong cái trí tuệ của một chiều Bồ Tát thập địa. Và bằng công đức của ngài nên ngài làm năng lực này rất là dễ. Phương tiện quyền xảo ngài rất là nhiều mà cái công đức ngài quá lớn. Thành ra làm rất là dễ dàng. Nhưng mà quý vị muốn gì đó thì quý vị phải tập những cái tâm, những cái gì vậy đó. Thì cái tâm đó thì phát sanh được là khi gì nghe được danh hiệu đó đó, thì cái tâm nó đi theo hành động, nên nó tắt tay phải ca tụng kim lễ để cái tâm nó hiển lộ ra. Dễ lắm, cái nào làm thử đi, cái này thử không thấy rồi, cái này tội khổ đâu, ai biết 30 kiếp thì không biết được thôi, cái này cũng không thấy, để cái nào mà thấy đó, thử. Bây giờ tới hai nè, cái chỗ này quạ vẽ đắp sơn, cái này là dùng thân nghiệp tắt phát. Thân nghiệp mình lấy tay lên hình tượng Bồ Tát, địa tạng dù bằng đất đá keo sơn vàng bạc bồng sắt, dù chỉ một lần chiêm ngưỡng lễ bái nha. Thắp sơn rồi đó thì có cái tâm thấy hay, cái đẹp, cái chăm ngưỡng để khởi lên cái lòng thành kính, khởi lên lòng cung kính, cái đó là cái dạng để phát tâm. Cái tất không mà không có tâm trơ thì cái tâm muốn dính mắt hơn, nhưng mà xác định dạy rồi đó, một lần chiêm ngưỡng lễ bái người đó sẽ được trăm lần sanh lên cõi trời đạo lợi, phước báo vô lượng, thấy không? Cái báo này là cũng ngài ban cho đó. Cái bản nguyện này thường thường trong kinh điển nói các gì mà tu hành á, cái rồi lên từ sơ địa đồng ngộ tâm rồi đó, người đó trở thành phước điền. Hay thành ra một lần đảnh lễ hay một lần mình gieo cái ruột phước nào của đó thì cái phước điền nó tăng vượt bậc. Cái mức độ phước đức càng nhiều tăng vượt bậc. Cái đảnh lễ mà phước báo nước báo đó là cái nghiệp, cái quả của nó là sanh ra kiếp sau được người khác đảnh lễ. Là phước điền, thành ra là không có tôn quý mới được người ta đảnh lễ. Cái đó thành ra chư thiên ở đây là người thế gian đảnh lễ chư thiên, cái đó thành ra cái phật báo này cực mạnh. Thay vì mình mới sanh làm vua thôi, người ta đảnh lễ cũng ngon rồi, phải không? Mà sanh lên chư thiên rồi kìa, phải không? Tại vì phật điền nó quá lớn, cái đó cũng như là một hạt giống thôi, mình gieo trong một cái ruộng mà phân màu mỡ thì đương nhiên nó cây nó phải mạnh là cái gì thôi. Thành ra đối với phật phật điền cực nhiều chừng nào đó mình đảnh lễ, mình như mình gieo vào cái ruộng phước đó thì phật điền nó thanh lên, nên là thuận thắng mình nè. Cái phật điền đó là do đối tượng mà sanh thuận thắng. Cái trợ duyên đó là cái tâm nó sanh ra thuận tháng, thành ra cái gì phải học chuyện để học để sẽ thấy. Do cái tâm mà thành kính á, gieo vào ruộng phước, cái tâm nó như một cái năng lực, cái duyên vậy đó, thì cây nó phát triển càng mạnh, mà cái tâm thợ cũng nằm trong phước điền, nó không sanh bao nhiêu hết. Thành ra nó còn căn cứ vào cái tâm lực và cầu cứu vào cái phương tiện nữa. Chẳng nhận như phương tiện mình có thể mình quỳ mẹt xuống được, mà mình có đứng cơ cơ thôi, mình cứ cắt sát. Thành ra để học cho cái tâm mình thành kính, nhưng mà phương tiện nó yếu, thành bất điền nó thành ra nó tự nhiên nó theo cái đó nó kéo xuống. Cái gì học gì giới á thì nó dạy mình chỉ cách tại sao cũng quả, cái nghiệp rất là nhẹ mà tự nhiên mà thành nó nặng, thấy không? Lý do tại vì có cái tâm, có phương tiện nó quá ác, nó kèm vô trỏng, phải không? Thành ra cái con kiến á, từ trên con kiến giết con kiến thì nghiệp nhẹ lắm, tại vì cái cái thân mạng nó nhẹ, cái chết nó chết liền, như bằng tâm cực khác giết nó, hay tâm sân hận mình giết nó, nó cảm thấy thích thú, cảm thấy không có nhân quả gì nữa, cái tâm si mê giết nó thành nó bông như nó cộng 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 rồi thành ra tổ chức những nhà siêu thành bằng giết con người, đại khái vậy đó, nó thành ra quý vị học một giới học để mới tâm thức gì này, đi học đây có nè, cái nào gì đây để gì nghe, nè. Nó may á, mình quả giáp thì cái bắt mày nó nói là một lần chiêm ngưỡng thôi, tức là có cái tâm thành kính để mà chiêm ngưỡng, tức là trong tâm nó có chiêm ngưỡng này có cái phục ngưỡng, tức là kính phục, tức là có sự thành kính, tổng là cái tâm mình hoàn toàn từ kính phục là mình cảm thấy là công đức này có thật, cái gì nương tựa có thật, từ cái tâm nó có kính phục rồi, thành là có khởi cái tâm đó mà thành là phước báo nó mạnh, mà cái nhân của lễ bái á, là được người ta lễ bái nên sanh ra làm cái cõi để người ta lễ bái thành sanh chư thiên, không có gì chứ. À, rồi thì sao? Cái phước báo thuận thắng là thành chư thiên đó, nhưng mà khi phước báo chư thiên hết rồi đó, thì sanh xuống cõi người được làm vua, cũng là để mà thành lễ bái nữa, đó là khác vậy đó. Thì có gì không thì nhân quả sẽ thấy là cái này nói rất là đúng nhân quả. Cái này là tự mình làm nha, mình làm. Rồi, bây giờ thoát thân nữ. Thì có cái nào mà có thể thực hiện trong ngay đời không? Mấy cái này thì nhiều khi kiếp sau không? Thì không khổ quản. Nhưng mà nhiều khi mình làm kiếp này mà cái tâm mình nó kiên định từ đầu đến cuối thì khi quả nó xảy ngay hiện đời đó. Thấy không? Nó xảy ngay hiện đời. Mình tự nhiên mình đắc một cái lực nào đó mà được bao nhiêu người cũng cũng. Thấy không? Thoát khỏi thành nữ. Nhằm phổ quản, nếu có người nữ nào chán thân nữ thì đối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát hằng ngày dâng các lễ vật hương hoa ẩm y phục gấm lụa tràng phan bảo vật cúng dường, thì người nữ đó sau khi mạng chung ở trong trăm ngàn kiếp không còn sanh vào thế giới có người nữ nữa, huống chi thọ sanh làm thân người nữ, trừ phi vì lòng từ bi phát nguyện cần làm thân người nữ để độ chúng sanh, thì nhờ công đức cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà trăm ngàn vạn kiếp không còn làm thân người nữ nữa. Đây là cái bản nguyện của ngài, thấy không? Phải nói là tất cả trong kinh điển nó nói là tất cả các pháp do nhân duyên sanh, mình sanh thân người nữ phải có nghiệp duyên gì mới sanh người nữ. Thành cái nhiệm vụ khi mà mình cầu vào cái tâm không sanh nữ mà giao phó cho ngài thì ngài phát duyên để có những cái nhân duyên khi sanh nữ, nhân duyên đó nó không có xảy ra, hoặc là do công đức của ngài mà nhân duyên nó từ từ nó chết đi, nó không còn sanh nữa thì mình không, nên mình lấy cái nghiệp để mình sanh mà không có cái nghiệp đó thì không sanh được. Không thì không khỏi mình á, thực sự ra kế bên khỏi mình là khó khỏi không có người nữ rồi, mà tại mình không biết. Trong cái điển nói là khỏi sơ thiền là không có người nữ nha. Khỏi sơ thiền là khỏi, trong cái điển nói là cái con ngoại đạo là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sơ định, duy định, tức là chỉ có sáu con rồi có dục là có người nữ thôi. Rồi khỏi tới thiên dương, rồi khỏi ra đạo lợi, khỏi già ma, khỏi thao hóa tự tại, cái gọi là có người nữ, thấy không? Phật và thượng đế đó, tức là cõi đầu lợi thì có người nữ, thấy không? Mà vượt qua cái thao hóa tự tại, qua cõi sơ tiền đó, phạm phụ, phạm thiên, quảng quả, gì phước thiên, vân vân, tức là khoảng 19 cõi nữa đó là không người nữ. Thôi nữa là tại sao trong cái cõi đó tu thiền định nên không có dục, không có dục người nữ sao nó làm gì? Không có người nữ, thấy không? Thành ra ngay khỏi mình nó thực sự nó có những cõi không có người nữ rồi, mà khi mình phát nguyện là mình nghĩa là không thọ thân nữ, có thể mình hoặc là mình nếu mình sanh trong những thế giới thì thế giới không có người nữ, như thế giới của Phật A Di Đà, thế là trên cõi đó nó chỉ có một thân tướng là không có người nữ, thấy không? Hoặc là mình sanh ra qua những cõi Phật khác không có thân tướng người nữ, hay là mình sanh ngay trong cõi chư tiên, cõi chư tiên là cõi có thân nữ, còn mấy cõi khác có người nữ thì mình không có sanh, mà công đức lực của ngài, thấy không? Mấy cái này nói cho người khác nghe rất là ngạc nhiên, nó nghe nó không có nữ làm lạ. Quý vị đều Phật lâu chắc không có gì lạ phải không? Thấy có lạ không? Nghe cái cõi không có người nữ thì lạ không? Chứ như bình thường, tại vì người ta có thấy cái cõi nào cũng có người nữ thì nghe nó không có người nữ là nó đâu có chịu. Thiệt chứ. mình đi làm Phật, đạo Phật đó mình học lâu thì mình biết, thấy không? Nghĩa là thế giới là nó thực sự nó có vô lượng tướng, như đâu phải có giữa một tướng. Thân tướng xinh đẹp nè. Lại nữa, thầy ông Phổ Quản, nếu có người nào nhàm chán, thân nữ xấu xí, thì đó đối trước hình tạng Địa Tạng Bồ Tát hết lòng chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng tức là có cái sự ngưỡng mộ thành kính trọng và nhìn xem, có sự tán thán trọng lễ bái. Dù khoảng bữa ăn, thì người nữ đó trăm ngàn vạn kiếp thọ thân tướng xinh đẹp, không bị tật bệnh. Nếu không nhàm chán thân nữ thì trăm ngàn vạn đức thường làm công chúa dương phi hoặc làm con gái các quan đại thần tể tướng trưởng giả, sinh ra tướng mạo đoan trang xinh đẹp, nhờ lòng chí thành chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà được nhiều phước lợi như thế. Cái này là cái chỗ nào? Chỗ chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng tức là gì? Mình khen, mình chiêm tức là mình ngưỡng mộ này, ngưỡng mộ cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Trong cái sự chiêm này nó là sự có sự tán thán gì sắc đẹp. Nên cái quả xanh sắc đẹp, phải không? Quả xanh sắc đẹp, nghĩa là mình tán ra cái gì đó, giờ mình tán thán gì cái khí vô lậu của ngài Địa Tạng thì thường thường nó sanh ra cái quả sau này mình quả giải thoát. Còn mình còn tán thán cái đẹp cái này kia đó, tại vì mình cái tâm mình đang dính mắt cái đó, tại phước báo mình đang phước điều mình đang gieo vô chỗ đó, sao mà gieo vô chỗ đó thì thành mình cảm thấy cái đẹp này là cái tung bụng mình không đứt là nhiều, thành tự nhiên là bao nhiêu cái mong cầu về cái đó nó quay ngược lại cho mình, quay ngược cho mình, thành ra mình sanh ra mình đẹp cái gì hết, thành ra trong này các bạn cái bí quyết của nó đó là hết lòng chiêm ngưỡng lễ bái này, tỏ sẽ là thích thú kính phục trong cái sự đẹp đó. Có cái tâm, tại cái tâm dính mắt một cái đẹp nó mới sanh ra cái đẹp. Quý học nhân quả kỹ đó thì dễ thấy cái này thực sự tất cả những cái này nó dính vào nhân quả hết trơn. Thầy ta dạy của mình cũng như tác một cái trong cái thuốc truyền, trong cái nhân nào để sanh ra cái quả đúng con cầu của mình. Thấy không? Quỷ thần bảo vệ. Lại nữa này ông Phổ Quản, cái này một người nào bị ma quỷ rồi nè, tập cái này nè. Rồi nào gia đình có con bị ma quỷ rồi này kia đó, tập cái này thử rồi nó hết không? À, làm trúng cái này là hết liền. Quỷ thần hộ vệ còn đâu có ma quỷ nào dám tới nữa. Không cần có pháp sư nào chữa hết rồi đó. Hay là bị thư phù ếm đói gì đó. Mấy cái tập này thử. Lại nữa nè ông Phổ Quản, nếu chúng sinh nào đối trước hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà đổi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca, khen ngợi, dùng các hương hoa cúng dường cho đến khuyến bảo một người hay là nhiều người cùng làm, thì những người đó trong hiện đời vị lai sẽ được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không để cho việc hung dữ lọt vào tai họ, huống chi họ phải chịu mọi sự tai họa. Thấy không? Cái này là cũng như là dùng kẽn, dùng cánh, dùng chuông, dùng nhạc, dùng cái lời kia ca ngâm, thường thường cái đó là thành ra cái quyến phục mà Địa Tạng nó bù lợi ra, nó lợi nó giúp mình, cũng như là ham vui vậy đó. Ở đây mình đóng đèn cái lời thì nhà tới mù mù vậy. Ngày của Địa Tạng là những lần quyến phục đông lắm. Lý do tại sao không? Tại vì ngày đổ không biết bao nhiêu người, người nào mang ơn của ngày là luôn cần chết họ muốn làm cái gì đền đáp cho ngài Địa Tạng, phải không? Tự nhiên mình trước là họ tới họ thấy mình như được như là cũng như là mong cầu ngày có một trận ngày, tự nhiên họ hỗ trợ mình, phải không? Cái gì nghĩa là tác pháp đó, tên mình nói tác pháp là người ta kêu cái gì mình làm đúng cái gì, tác pháp nó trốn. Cái hạn như bây giờ mình không tác pháp này mà tác pháp chiêm ngưỡng không á, nó là nhiều cái hộ vệ không hộ vệ. Muốn hộ vệ là kêu bên em nói là phải đem tràng khoan bỏ cái ca nhạc khen ngợi, là cái gì phải dặn nhạc rồi lên nhạc kinh động cũng được. Nghĩa là nhạc thôi. Nhưng mà cảm thấy là hay, thực sự cái tâm mình là muốn cúng dường chứ không phải là mình đã để mình thưởng thức. Theo đoạn heo của mình là cái này là cái để mình cúng dường mà ngài thích thì mình cứ dạng, thấy không? Thí dụ vậy chứ không phải là bắt buộc nha, nói vậy được súng nha, mà nhạc cái động đi. nhạc theo mình thấy là hay, hay là cúng dường nếu mình nghĩ là cái để trang đạo ràng, cái nhạc nó phải êm dịu, phải thanh thoát thì phải loại nhạc đó, thấy không? Còn nếu cái mình nói là nhạc kích động chỉ dành cho thằng hung dữ thôi, không nên dạng. Cái tâm mình là chê dạng đó rồi, cái bộ dạng cứ dường cái gì bằng cái đó, mình đổi đó là mình phá chứ là cái gì, thế nào là không được. Thành ra tùy theo cái tâm người chấp theo cái hình tướng nào, cho hình tướng đó là cái gì tôn quý, niềm thích. Thì thực sự là mình đem những cái gì mà gọi là tôn quý nhất, cái gì kính trọng nhất. Nếu mà âm nhạc, âm nhạc tùy theo cái tâm mỗi người mà nó cảm nhận khác nhau. Nhạc kích động vẫn có người nghe hay và có người nghe là trang nghiêm. Nhạc buồn vẫn có người nghe hay, trang nghiêm, tùy theo mỗi người. Thấy không? Mình nếu mà cho cái đó là cái sự cái đó là cái quý nhất của mình thì mình đem ra mình sử dụng. Thấy không? Hoặc là tự tay mình thổi cũng được, không được thì mướn cũng được, không được thì mua cái máy hát về hát cũng được. Thấy không? Nghĩa làm sao là cúng dường, mà cúng dường tức là làm sao, tức là làm sao để cho cái âm thanh nó hiện diện đó, để cho cái người kia không nghe được ha. Thì mình tự mình làm cũng được, không được thì mướn người ta làm cũng được, không được thì bắt đầu mình đem một cái gì nó phát âm thanh cũng được, là mình đem cái âm thanh đó mình cúng ha. Thì nó cái thứ kỹ nhạc ca ngâm khen ngợi ha. Thì quý vị phải hiểu như vậy đó, quý vị mới cúng dường được. Cái quý vị mới nói bây giờ phải đúng cái kèn của Tây Tạng hỏi a vậy mới cúng dường làm phá. Có chữ Phật là không có tịnh, không có âm thanh nào mà đối với Ngài là không nghe được đó. Ngài nhận cũng như là do cái tâm của mình. Khi mình cho cái đó là trang nhất, là đẹp nhất, là thanh tao nhất đối với mình ha, thì Ngài nhận cái tâm đó mà mình được phước, hiểu không? Chứ đừng có thấy là bây giờ phải có cái chuông cỡ đó, cái mỏ cỡ đó gõ vô, mình cũng vừa là ráng đi tìm, ráng cho được, rồi không làm ha, ha, ha. Thành ra mình có phương tiện trong cái nào mà cho là hay nhất, đẹp nhất đối với mình, là trang nghiêm nhất. À, mà thành ra đó chí tiết, và chí thành ra tiết là ngay chỗ đó đó. Chính cái tâm mình nó đặt ra cái pháp để mình cúng dường, thấy không? Đối với mình là tốt đẹp, là thằng ngày là tốt đẹp, là thực sự là nhìn cái tâm mình thấy này, nó cúng dường thật mình, bằng cái tâm nó đem cái gì hay nhất, đẹp nhất cúng. Thì ngày nhận lãnh, mà khi bị gì, ngày nhận lãnh thì báo gì tàn, thấy không? Nè, ngâm ca khen ngợi, ngâm ca khen ngợi này đó, à, thì đương nhiên phải tập giọng rồi đó. À, tập giọng à. Giọng tức là nó phải có những cái bài tán thán, phải không? Ở đây là cái gì là phải tập, phải học, kiếm một bài số tán thán học. Không thiệt, tôi nói cái đó thiệt. Thực sự cái gì mà đọc tán thán mà nó cái tâm cái gì nó dễ bắt chứ cái sự gia hộ của Bồ Tát. À, tại vì mình tán thán vô, tự nhiên cái tâm mình nó dính vô. Mà thấy Phật trí tuệ tuyệt hay rồi, cứ ca hoài mỗi ngày cái ca tự nhiên. Còn thực sự á, tôi nghe bài ca cái tâm cô dễ rung động hơn là người nói thường. Thấy không? Thành ra mình ta ca đó, chính cái đó nó làm nó gọi là cái làm cái emotion, cái sự chi tiết của mình tích nó thành nhiều. Thấy không? Thành ra nếu mà ca được thì ca, nếu ca không được thì mình cũng ngâm nga cho chơi cỡ nào thôi. Thấy không? Là cái dùng các hương ba cũng dường. Thấy không? Cho đến khuyên bảo một người hay là nhiều người cùng làm. Trong cái điều này, đó, thì nó mà cúng dường bằng hoa nè, cúng dường bằng tấm tháng nè, cúng dường bằng âm thanh nè, dùng ba cái này đó. Thì ba cái này đó là cái ba cái mà cũng như là khiến cho quyến thuộc vui mừng, quyến thuộc chung quanh vui mừng, từ từ ủng hộ là nhà quyến thuộc này để tạng. Tất cả những cái này thì tất cả cái này trăm ngàn quyến thuộc ngày đêm hội vệ là quyến thuộc vui mừng, tại vì nó thấy quyến thuộc nó thích mấy cái đó, quyến thuộc tâm nó phàm lắm, cái đó nhìn chàng mình nghe nó nó hội vệ. Thật ra tao nói tác pháp đó, bây giờ phải đọc rất là kỹ, bây giờ muốn làm gì làm trúng như vậy đó. Nhưng mà có một cái này, nhiều khi mình được đặt vấn đề nhiều quá, cái này mình nói là kỹ nhạc, mình đặt vấn đề là kỹ nhạc như thế nào. Thì cái bí quyết kỹ nhạc là chỉ có cái nào thấy đẹp, thì cái đó, cái nào thấy sang như cái nào thấy hay, thì quý vị kia sẽ thấy được cái đó là như vậy. Mặc dầu chẳng hạn như cô thấy hay hay anh thấy hay, nhưng mà tôi thấy nghe nổ lỗ tai. Tôi thấy rất là nổ lỗ tai, tại vì cái nghiệp tôi không có chấp nhận cái âm thanh đó, cái nhạc đó. Nhưng mà kia Bồ Tát, kia là khác. Họ cái phước đức họ nhiều lắm, thực sự lúc nào tai họ cũng nghe nhạc trời ở trên, đâu cần mình cúng. Lúc nào qua trời cũng rưới người họ trên, thực sự không cần cầm qua nào thế gian này chứ. Thấy không? Nhưng mà họ nhận thì họ nhận cái tâm của mình thôi. Thấy không? Mà khi cái tâm mình thấy là đẹp thì tự nhiên họ cảm thấy là cái tâm chí tiết họ nhận. Để mình được phước báo, đó là bản nguyện của họ. Thấy không? À, cái này dễ nè, học đi. Hay bữa nào nhà nào bị ma, bị quỷ, bị ai tu ếm, tu mùi đó thì cứ đem hình địa tạng vô, cái là cầm mở rồi mình tha thiết chí thành ha. Có đứa ngày đâu đầu rồi đĩa nhạc nào êm, dịu trang nghiêm dặn lên, đem bông hoa nào mà gọi là đối với mình là đẹp nhất, là tốt nhất, là thanh tịnh nhất đem lên. Rồi kiếm những bài tán thán những cái bài này nè. Ai biết A Di Đà Phương Nam gì đức địa tạng gì đó, nghĩa là thần trí không lường gì đó, mình ngồi đọc. Nó tán thán rồi xong rồi, cái tán thán xong rồi đó là gì? ha, rồi mình đọc đầu tiên đó, thì cái chương này của bạn, thấy không đó, thì đọc Nam Mô nha, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Nam Mô Phổ Quảng Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thấy không đó, đọc xong rồi con sẽ tái đọc bài tán sát cúng dường, hôm nay con xin nương vào động lực ngày nhờ ngày hộ trì cho tất cả những cái quỷ thần, những cái quan rái, những cái âm binh thần tướng, nếu con nghĩ có tất cả đều tự trừ bắt này, lấy cái này. À, thì thật sự ra đó, theo cái lời mong cầu của quý vị mà ngài tác như ngài cũng không biết mình cầu cái gì, thành mình phải gọi là kỳ nguyện, hay kỳ nguyện đó là tác, thì lúc đó cái tâm mình tác thì ngài cũng có ngài cũng nguyện cứu khổ tất cả chúng sanh, mà thành ra lúc đó thì ngài mới tác cái duyên để mà gỡ cái cứu khổ đó, thấy không? Thành cái này thì có thể thực hiện được nè, thấy là đứng công mà thực hiện. Nhà ai bị chưa? Ai nhà có ai bị? Có ai bị chỗ đó không? Bây giờ về thí nghiệm đi. Đến cấp thợ à, thật sự bây giờ đúng như mà Linh tôi nói, thành ra cái yếu tố đầu tiên đó là có gì niệm cái tâm cho tới nơi tới chốn nha. Linh càng cái tâm nó càng mạnh cho nào, càng mau Linh chừng đấy. Rồi khinh chê mắc tội nè. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu trong đời sau có những người ác, thần ác, quỷ ác, thấy các thiện nam hay thiện nữ nào quy y, cung kính, cúng dường, chiêm lễ, ca tụng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, mà những người đó thanh tâm khinh chê dàn pha quỷ bán, cho làm như thế không có công đức, không có lợi ích, hoặc là nhe răng chê cười, hoặc là cười sau lưng, hay chê trước mặt, hoặc bảo một người, hay là nhiều người cùng chê, dù chỉ một niệm khinh chê, thì những người đó ở trong hiền kiếp ngàn Phật diệt độ vẫn còn đọa trong địa ngục vô giác, phải chịu quả báo thống khổ vô cùng, qua khỏi hiền kiếp thọ sanh làm loài ngạ quỷ, rồi đến 1000 kiếp sau đầu thanh làm loài súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được làm người. Dù được làm người nhưng sanh vào hạng cùng, hèn hạ các căn không đủ, bị nhiều ác nghiệp ràng buộc, nên không bao lâu phải đọa vào đường ác nữa. Thì cái này nó đâu bảo tin chê, thật sự ra không phải Bồ Tát phạt đâu, thấy không? Nhưng mà tại vì mình mất cái sự bảo vệ, cái nghiệp mình bắt đầu nó hoành hành mà không có sự bảo vệ nào hết trơn, thấy không? Mà ta xấu nó chúng sanh trong phần một trực thế này nó nhất cửa nhất động là đều tạo nghiệp không à, thấy không? Mà giờ không có một năng lực nào bảo vệ hết trơn thì cái nghiệp mình đa số là dẫn đi xuống, thấy không ha? Thành ra lúc đó đó nó là như vậy, là cái nghiệp nặng thì đọa vào từ nghiệp nhiều đời nhiều kiếp không chê đại khái vậy đó. À, mà khi mà cái tâm kinh chê rồi mà còn suối thì khác kinh chê nữa, là cái tâm nó còn cái bài cái đảng nữa, thấy không ta? Thật sự ra các vị Bồ Tát cái tâm họ nó bình đẳng, không phạt người nào mà cũng không có khen thưởng người nào hết, không phải mình ca tụng mà Địa Tạng Bồ Tát hoài và là ngài khen thưởng, thấy không nha? Gì hết trơn ha, thì ngài nói là ta để chỗ ta làm công đức, người nào biết thì dùng cái chỗ làm phước điền, gieo tất cả những hành lành vô trọng, thì dùng gieo một thì nó gặt năm gặt bảy, thấy không ta? Còn chẳng hạn như mình đã không tin, đã không kêu mà gieo cái ác pháp vô trong cộng thì ác pháp nó cũng lên năm lên bảy, tại ruộng phước điền mà, thấy không? Thành ra cái hạn đó là nếu mà khinh chê một cái người người bình thường không giữ giới đó, nghiệp rất là ít, hay mà vào khinh chê người giữ ngũ giới là nghiệp nặng hơn, tại là người ta có đức, mình đang ngược nói ngược cái đức người ta lời, tức là mình nói thành nói láo đủ tội được thì nghiệp nặng hơn. Thay vào cái khinh chê đến cái người mà bắt đầu là đắc quả sơ quả là nghiệp rất là nặng rồi, thấy không? Đó là khinh chê tới cái người mà đắc được a la hán là nghiệp nặng dữ rồi, khinh chê tới Bồ Tát Phật là nghiệp càng lúc càng nặng, tại chỗ phước điền mình gieo công đức lành vô cái bông nó cũng ra, cây nó cũng lên mạnh, mà mình gieo công đức ác vô cái thế lực cây cũng lên mạnh, ha. Rồi bao nhiêu quý thuật ủng hộ họ còn phá mình nữa, cũng như bao nhiêu người được ngài độ á phá mình, ngài Địa Tạng thiệt có vai lực thiệt đó chứ không phải không. Hồi xưa tôi có một bạn nó lâu rồi nó không kể lại đâu, nó thằng đó thì nó bị bệnh mộng du, ha. Mấy người mộng du thì lạ lắm, làm như là họ có cái trạng thái là như họ ngủ ma quỷ đâu biết hết rồi, thấy không? Cái tâm của họ nó ngộ, cái tâm họ trong vô thức của họ đó làm như là cảm nhận được trong giới vô hình, thấy không? Thì lúc đó là gia đình nó có người chết thì họ mới đi đi tới cái chùa đó, người ta tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh này tụng lưng la, thì tối đó ngủ đó để mà giữ đứa em đã chết, thì bữa đó nó ngủ sao nó xuôi cho nó ngủ nhầm cái giường của thằng nghĩa sĩ kia chết, không biết tối mới sao mà không biết, thấy không? À, không phải, để coi coi, nó trễ lâu quá tôi cũng nhớ quên rồi, bài khác không biết sao mà tối đứa em nó đứng gì cũng như bị ba nhập tràng vậy đó, hào đối an của nó không biết ở dưới quê thì mấy thầy cũng tụng được phi rồi họ cũng vô nghĩ à. Thấy không? Đó thì nó nói đang tụng kinh từ khi thấy đứa em nó nằm trong cái hòm bất đứng gì vậy nè. Thấy không? Cái ảnh quản hồn họ gì cái là nó thấy nó nhảy tới nó dỗ mình phải không? Thì nó quản nó chạy. Nó bạn nó chạy thì trong chùa đâu có gì đâu chạy. Thấy cửa thì cũng thấy mấy ông thầy ra cũng khép đóng khóa gì đâu, nó tung quản nó tung nó không kịp nó cứ chạy vòng á. Thấy không? Thì con ma nó được vòng vậy đó. Thấy không? Cái thì nó nhớ là khi nó chạy tới đó thấy con ma quỳ xuống tới chỗ đó qua nó quỳ xuống rồi ai liên gì hết chứ không? Nó coi lại là hình địa tạng. À, rồi họ chạy họ gắt cái gì đó ngã xuống thì hết rồi mấy ông thầy nghe lục này chạy vô phải không đó, thì hết thì nó kể tôi gì đó lúc nó kể rồi nó nói là cái hình ông địa tạng nó có lực lạ lắm cái loại ma quỷ làm như là nó cũng như là nó mang ơn gì đó không biết lúc nó nhập vô cô đó rồi đó thì nó gặp cái địa tạng nó vẫn sợ nó đánh lại đó là thằng bạn nó kể. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng bên đạo Phật đó, là mấy người này phạt. Không có. Tại vì họ là cái chỗ để mình tránh hết các khổ, cái chỗ để mình giải các nghiệp. Bây giờ mình không tin họ nữa. Thấy không? Đó, thì đương nhiên cái nghiệp phải lãnh. Mà đã không tin thiện pháp thì thường thường chỉ có hai thôi à. Không thiện pháp thì phải là cái tâm đó là hướng về ác pháp. Thấy không? Do đó không thiện pháp thì ác pháp càng ngày càng làm nhiều nên cái nghiệp đi cục rất là dễ mở. À, mà không những vậy mà còn xúi người khác không chơi điện pháp nữa là mang thêm cái tội nữa là cũng như là mình xúi người ta làm ác vậy nè. Thành ra cuối cùng cái nghiệp nó dẫn mình xuống địa ngục chịu nhiều cái khổ mà hết ngày địa ngục sanh rồi ngạ quỷ sanh nhỏ kia chứ thật sự không ai phạt hết đó tự mình chịu cảm lấy. Nhưng mà đạo Phật nó nói đó những cái nghiệp thù thắng đó phải nhớ là cái đối tượng là thù thắng để cho mình biết hay mình đối tượng là Phật là A La Hán thì cẩn thận đối tượng đó mình tạo phúc điền thì phúc điền rất là thù thắng thấy không ha. Rồi mình tạo ác nghiệp thì cơ mà nghiệp nó cũng thù thắng nữa. Thành ra tới lý do tại sao đời này Phật không xuất hiện, lý do tại sao đời này A La Hán xuất hiện, bởi vì Phật xuất hiện là mình giết Phật liền, đâu có tin đó Phật mà nó bà xạo giết liền thì mang tội rồi là giết Phật, tội rất là nặng. Thành ra Phật chúng sanh này ngủ được các thế, chúng sanh không còn cái niềm tin nó mạnh nữa, không nghĩ là bậc thánh nhân xuất hiện nữa, thì các bậc là ẩn đó, họ xuất hiện theo tướng khác để mình gì có mình phạm tội thành nó nhẹ vậy đó, hiểu không? Chứ chư Phật là thường thường phải lúc nào cũng xuất hiện độ sanh như là bản nguyện của ngài, không có giờ bỏ, nhưng bây giờ phải xuất hiện như hình thức khác. Mà khi mình hình thức khác đó thì mình phạm tội là nó nhẹ. Còn nếu nó thường thầy bạn nói Phật xuất hiện là hình thức Phật tức là ngài phải sinh ngài là Phật. À, còn bây giờ giàu là Phật đi nữa mà xuất hiện thành thức ăn ngài đó, thì mình có phạm thì mình chỉ phạm đối với ăn ngài thôi. Chừng nào mà người ăn ngài nói họ là Phật đó, đó thì mình phạm á, mà nếu là Phật thiệt thì mình lành bị. Tại vì ngài đã nói thật mà mình không tin, hiểu không? Thà là mình cứ nghĩ là Phật ha mà xuất hiện là tới ăn mày mình giết là giết Phật không có, thứ chúng sanh cách đó là ăn mày thành ra chỉ có mang nghiệp tới ăn mày thôi, hiểu không? Thành ra thời buổi này là Phật ẩn không có hiện, Bồ Tát cũng ẩn không có hiện, vậy hiện ra là bảo đảm là chết, từ chết đến bị thương, không tha nha, giết liền lập tức, bởi vì tiếng nói quá mạnh, thế là chính trị nó không chịu nữa. Cái chuyện nó nghĩ là để hàng lợi mất của tao cũng nghe đúng không? Trước sau chúng chết à. Mà khi mà đụng chạm mà giết gì đó thì họ mang khổ rất là nặng. Thành ra thường thường là khi mà cái thời mà chúng sanh mà tham ông tiên nhiều này kia là Phật ẩn, Bồ Tát ẩn hết. Thì muốn sự lợi lạc chúng sanh như ngài xuất hiện qua cái độ sanh qua phương diện khác. Rồi bây giờ tội chứng tiêu diệt. Đây là Bồ Tát Pháp nè. Ở đây để quý vị cái này nghe thật thích à. Cái tội trước thì nó mơ mơ màng màng vậy nên ai cũng nghĩ mình có tội rồi đó. Lại nữa Phổ Quán Bồ Tát ở đời sau, nếu chúng sinh nào bệnh nằm liệt giường, cầu sống không được, muốn chết cũng không, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ hay những người thân hiện về, hoặc thấy đi với quỷ thần vào đường hiểm nạn, trải qua nhiều tháng nhiều năm như thế thành bệnh bại liệt hay bệnh truyền nhiễm, ở trong giấc mộng sợ hãi kêu la thảm thiết bởi vì nghiệp báo chưa định nặng nhẹ nên khó mà chết hoặc khó lành bệnh, mắt phàm chúng sanh không thể phân biệt được sự việc như thế, tức là không phân biệt được cái này là khó chết, nghiệp này phải chết nhưng bị tác hành là không cho chết, hay hoặc là khó lành bệnh ha, có thể bị, khi mà bị tình trạng đó thì có hai tình trạng thôi, đáng lẽ mình phải chết nhưng mà nó không cho chết để mình nó hành hạ mình phải không ha, đáng lẽ là mình không có chết mình sẽ lành bệnh, tức là không cái nghiệp không phải là nghiệp chết. Có nhiều người nghiệp chết mà nó không cho chết, đó là tại vì nó cũng như phải tả bao nhiêu cái ăn quả trong thế gian á, thành nó chết lây lắc, chết lây lắc thôi, đâu phải chết lây lắc, nó rất là đau khổ. Bắt bằng chúng sanh không thể phân biệt như thế, vì vậy thân nhân nên đối tới trước tượng chư Phật Bồ Tát lớn tiếng đọc kinh này một lần, lại đem tài sản của bệnh nhân ưa thích như y phục, báo vật, nhà cửa, ruộng vườn đến trước người bệnh lớn tiếng nói rằng: chúng tôi tên đó họ đó, vì người bệnh này nguyện đem tất cả báo vật cúng dường kinh tượng hoặc là tạo vẽ đắp sơn hình tượng chư Phật Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc sắm hương đèn, hoặc cúng vào công quỹ chùa, hay cúng cho tăng thần trụ, nguyện to như vậy 3 lần để cho người bệnh nghe biết. Nếu như thần thức của họ phân tán, thậm chí hơi thở đã hết, khấn nguyện như thế từ 1 cho đến 7 ngày hoặc tụng kinh này, thì người bệnh đó sau khi mạng chung, không luận tạo tội nặng nhẹ, nhẫn đến phạm 5 tội cực ác. 5 tội này trong kinh điển nói là mình làm đọa địa ngục liền, không có nói năng gì chứ. Ai biết tội gì không? Ngũ nghịch, đúng rồi đó. Ngũ nghịch là tội gì đâu, kể ra coi. Đủ chưa? Làm tổn hạnh tổn gì đó, tổn hại giới đức của tăng ni nữa.
Tăng ni
phá hoại. Tội ra trong cái nghĩa nó nói đó, cái tội đó làm xong đó, thì quả địa ngục nó sẽ liệt tới liền trong kiếp sau. Có thì công đức mình thiệt là nhiều, nhưng mà thường thường cái quả kiếp sau mình là phải quả địa ngục trước. Cái nghiệp đó nó mạnh lắm, nó có năng lực nó vượt hết tất cả nghiệp khác để nó đến mình ngay cái hậu báo kiếp một kiếp sau liền. Thành ra thường thường học viên là không nên làm. Nghe tăng này nó nói là nhẫn đến phạm tội 5 tội cực ác cũng được đều nhờ công đức này, nhưng nghĩa là làm cho tan luôn, cũng được thoát khỏi và sinh nơi nào cũng được nhớ biết đời trước của mình, là được có cái trí nhớ được cái kiếp trước. Huống chi là tự mình, cái này là làm giùm đó nha, hoặc bảo người khác biên chép kinh này, hoặc tạo vẽ đắp sơn hình tượng địa tạng Bồ Tát, thì những người đó sẽ được nhiều phước lợi lớn. Thì câu kinh này là gì? Kinh này đó là không phải là đối với ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà đối với tất cả hình tượng của chư Phật Bồ Tát. Chứ mình giờ nhà mình có tượng Phật A Di Đà, Địa Bồ Tát, mình đem cái đó rồi mình đem kinh Địa Tạng rồi mình tụng. Trong này nó nói gì đó? Cái là như mà tượng chư như kinh A Di, tượng Phật Di Đà, tượng Quan Âm, tượng gì cũng được. Này là đối trước hình tượng chư Phật Bồ Tát. Mà lớn tiếng đọc tụng kinh này, kinh này tức là kinh Địa Tạng, chứ không phải là đem cái kinh, đem cái tượng Phật tượng kia là đọc kinh Nguyên Thủy hay đọc kinh A Di Đà, không phải. Đọc là phải đọc kinh Địa Tạng. Tại vì sao? Là pháp hội này là 10 phương chư Phật là chứng minh. Thấy không? Đó. Cũng như bây giờ nói là giờ trước chư Phật đã chứng minh là Ngài Địa Tạng có lời nguyện vậy đó, có đem kinh này nguyện từ ngày làm sao ngày nói là Địa Tạng đã công đức để hộ trì cho con. Đây là nhờ công đức Ngài Địa Tạng, nhưng mà chư Phật đã chứng minh, thành ra rước chư Phật mình đọc. Pháp hội thì mình nói lúc trước đó, là pháp hội 10 phương chư Phật lại để xác nhận trong pháp hội đó. Khi mình đọc cái gì đó thì Ngài Địa Tạng sẽ giữ cái bản nguyện mà Ngài độ cho mình. Đây là cái năng lực của Ngài Địa Tạng, tại bắt buộc là cái gì? Trước mặt chư Phật nhưng mình đọc kinh là đọc kinh Địa Tạng. Mà trước Địa Tạng cũng được, hình tượng Địa Tạng cũng được. Địa Tạng cũng là một hình tượng Bồ Tát. Thấy không? Là tùy. Thành ra cái tác pháp á là trong mày nói cái gì thì phải nghiên cứu cho thiệt kỹ, làm cho thiệt trúng, thấy không? Chứ nhiều nói là trước thỉnh thoảng đọc kinh nên mày quên đi cái lũ kinh này đó, đọc kinh thì thực sự những kinh, mỗi kinh nó có cái năng lực riêng, thấy không? Dù kinh A Di Đà nó chuyển qua năng lực khác, kinh Diệu Sư nó chuyển qua năng lực khác, thấy không? Đại khái gì đó, một lần thôi chứ không nhiều, thấy ngon lành không? Kinh này cũng là một lần thì trong cái đêm xong rồi gì đó. Nhưng mà an toàn muốn cái trước cái cảm ứng đầu giao đó thì bằng mấy cái tâm luyện trước đó, tâm hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn nương tựa, hoàn toàn chí thiết để mà đọc, thấy không? Bởi vì chí thiết mà đọc á, từng sợi lông nó nổi sừng lên vậy nè, thiệt á, tâm nó rung động nó mức độ đó, thấy không? Rồi giờ nhưng mà như vậy nó để công đức nó cũng chưa thành, mới đọc tụng thôi, mới được một kinh điển, nó được kêu gọi cái bản nguyện thôi, thấy không? Rồi dùng cái công đức cúng dường nữa, không? Cũng như là đem tài sản của người bệnh đó à, những cái sản cái bệnh đó, à, rồi đem nó cúng dường cho Phật với nhà cái phước báo cúng dường đó, tăng trưởng công đức lực cho người đó. Làm cái đó mình nói là chư Phật cho Bồ Tát là cho phước tiền. Thực sự cái này đó ha, à, là đối với cái chuyện hạn như mình cúng cho Đức Phật Quan Âm cũng được, Quan Bồ Tát cũng được, Dược Sư cũng được, Ca cũng được, ha, à, là cúng dường nghĩ cái tưởng như Phật mình thờ đó, đọc kinh là đọc kinh là để tạng, nhưng mà cúng dường là cúng dường tại vì đối tượng mình đang thờ là những người đó thì mình cúng. Cái tâm mình nhận tưởng, nếu chẳng hạn như Phật Thích Ca không mà mình nhận tưởng đây một pháp hội của Phật A Di Đà nó tới thì có ai giờ tới luôn. Còn nếu cái tâm mình nghĩ là Thích Ca chỉ là Ca thôi thì kể như những cái đó mình cúng dường cho pháp hội Thích Ca thì phước báo nó vẫn sanh do cái pháp hội đó, biết không? Chứ không cần phải nghĩa là tưởng cúng này tạng, dùng công đức lực cúng dường cái phước điền đó để mà tiêu trừ những cái nghiệp báo, bớt giảm bớt nghiệp báo của người bệnh. À, nhưng mà với cái sự mà quan hỷ của người bệnh nha, thành ra cái này phải lớn tiếng đọc cho người bệnh nghe. Nên cái gì coi kỹ, thành ra cái gì tập mấy cái này đọc cho kỹ ra để tập cái tác phá. Còn mày nói cái gì đó mình phải tập cho đúng cái đó. Ha, mà rối người bệnh không nghe được á thì cũng được chứ phải không? Ha, thằng này nó nói là nhà có trước người bệnh lớn tiếng nói rằng, ha, chúng ta tên đó họ đó, ha, vì nguyện đem tất cả báo vật cúng dường. À, nếu mà người bệnh quan hỷ đó thì cái phước báo nó tới rất lẹ, cũng như họ đồng ý. Còn nếu không thì vẫn được phước, nhưng sau này những cái gì khác nó nói là lúc cái phước đó họ chỉ hưởng được một phần à, hưởng rất là ít. À, còn nếu họ quan hỷ hết thì phước báo hưởng rất là nhiều. Nguyện con vậy ba lần để cho người bệnh nghe biết. À, nếu như